saranam gacchami dutiyam vibhutam saranam gacchami dutiyam dhammam saranam gacchami dutiyam sanghaṃ saranam gacchami dutiyam vibhutam saranam gacchami tatiyam dhammam saranam gacchami tatiyam sanghaṃ saranam gacchami
I'm not.
సమీతి
Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bang Phước mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối Houston, 7:30 đến 10 giờ sáng New York, 8:30 đến 11 giờ sáng California, 5:30 đến 8 giờ sáng Paris, 1:30 đến 4 giờ chiều Sydney, 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma Du sĩ ngoại đạo sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 25 tháng 3 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, du sĩ ngoại đạo, thuộc Tăng Chi Bộ, Anguttara Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu, dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tiến, từ bi dẫn nhập bài học hôm nay, Nam Mô Buddhaya.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin làm chính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong trung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiền nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta được học một cái đề tài nói về cái giai thoại của Chư Tăng và các vị du sĩ ngoại đạo. Ở trong cái phần chính này thì trong cái bài học ngày hôm nay đó thì Đức Phật đã hỏi các vị tỳ kheo, thí dụ như là các vị du sĩ ngoại đạo hỏi tham sân si những cái pháp này như thế nào là thù thắng, như thế nào là đặc thù, vân vân. Vậy thì các vị tỳ kheo sẽ trả lời như thế nào? Thì ở trong cái giai thoại này cho quý vị, Đức Phật nhằm làm cho các vị tỳ kheo hiểu được như thế nào là tham, như thế nào là sân, như thế nào là si. Thì như chúng ta ở theo cái đời sống thường thì quý vị thấy rằng ai đó cũng biết tham, biết sân, biết si. Nhưng mà mình có một điều là mình không có biết, thí dụ như là mình không biết như thế nào mà gọi là đặc thù về tham, hoặc là như thế nào là thù thắng, hoặc là nó có một cái sự khác biệt gì, vân vân. Thành ra quý vị biết rằng đối với ở trong cái đời sống của mình mình mới có biết tham, sân, si với một cái cách thông thường thôi. Thành ra đó chúng ta rất là khó giải thoát, hoặc là chúng ta rất là khó để mà đè nén hoặc là diệt trừ được tham sân si. Cũng như một người mà gác cẩn thì không phân biệt được cái người nào là cái người mà cần phải cho vào bên trong, cái người nào mà cần phải chặn lại, thì lúc đó chúng ta rất là dễ mà để lọt. Cũng vậy, đối với bất thiện pháp này, nếu mà mình không biết cái nào là tịnh tướng, hoặc là cái tướng nào mình phải khéo đắc ý và cái tướng nào mình không khéo đắc ý, chính cái chỗ mà mình không biết như vậy thì nó làm cho cái đời sống mình giữa tham sân si nó dễ dàng, nó sân khởi. Vậy thì ngày hôm nay đó, chắc chắn rằng một chút nữa đây, chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Phật Đăng thuyết giảng như thế nào gọi là đặc thù, như thế nào gọi là thù thắng, hoặc là như thế nào được gọi là khác biệt, vân vân. Giờ đây thì trước khi thỉnh Đại Đức Phật Đăng thuyết giảng thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy thỉnh Đại Đức Giảng Sư để thuyết giảng duyên sự và của bài học này. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Bài học hôm nay giáo trình Đức Phật Pháp Buddha Tham Má và du sĩ ngoại đạo Trích Tự Tăng Chi Bộ Anh Uttara Nikaya và Hòa Thượng Thế Tinh Châu Dịch Việt chương 3 Pháp Phẩm Lớn. Du sĩ ngoại đạo, này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: có ba pháp này, này các hiền giả, thế nào là ba? Tham, sân, si. Những pháp này, này các hiền giả, là ba pháp. Trong ba pháp này, này các hiền giả, thế nào là đặc thù, thế nào là thù thắng, thế nào là khác biệt? Được hỏi như vậy, này các tỷ kheo, các ông trả lời như thế nào với các du sĩ ngoại đạo ấy? Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm nương tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết ý nghĩa lời nói này cho chúng con, sau khi nghe Thế Tôn, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỳ kheo, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn, các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: có ba pháp này, này các hiền giả, thế nào là ba? Tham, sân, si. Những pháp này, này các hiền giả, là ba pháp. Trong ba pháp này, này các hiền giả, thế nào là đặc thù, thế nào là thù thắng, thế nào là khác biệt? Được hỏi như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải trả lời cho các chư sĩ ngoại đạo ấy như sau: tham, thưa các hiền giả, là tội nhỏ, nhưng ly tham là chậm chạp; sân là tội lớn, nhưng ly sân là mau chóng; si là tội lớn, và ly si là chậm chạp. Do nhân gì này chưa hiện, do duyên gì tham chưa sanh được sanh khởi, và tham sanh rồi đưa đến tăng trưởng quảng đại? Cần phải trả lời là tịnh tướng. Với ai không như lý tác ý tịnh tướng, thời tham chưa sanh được sanh khởi, và tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, này các hiền giả, đây là duyên. Tham chưa sanh được sanh khởi, và tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Do nhân gì, này các chư hiền, do duyên gì, sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại? Cần phải trả lời là chướng ngại tướng. Với ai không như lý tắc ý chướng ngại tướng, thời sân chưa sanh được sanh khởi, sân sanh rồi được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, này các hiền giả, đây là duyên, khiến sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Do nhân gì, này các chư hiền, do duyên gì, si chưa sanh được sanh khởi, và si đã sanh được tăng trưởng quảng đại? Cần phải trả lời là không như lý tác ý. Với ai không như lý tác ý, thời si chưa sanh được sanh khởi, và si đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, này các hiền giả, đây là duyên, khiến si chưa sanh được sanh khởi, và si đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Do nhân gì, này các chư hiền, do duyên gì, tham chưa sanh không sanh khởi, hay tham đã sanh được đoạn tận? Cần phải trả lời là tướng bất tịnh. Với ai như lý tác ý tướng bất tịnh, thì tham chưa sanh không sanh khởi, hay tham đã sanh được đoạn tận? Đây là nhân, này các hiền giả, đây là duyên, khiến tham chưa sanh không sanh khởi, hay tham đã sanh được đoạn tận. do nhân gì này các chư hiền, do duyên gì sân chưa sanh, không sanh khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận? Cần phải trả lời là tùy tâm giải thoát. Với ai như lý tác ý tùy tâm giải thoát, thì sân chưa sanh, không sanh khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận? Đây là nhân, này các hiền giả, đây là duyên, khiến sân chưa sanh, không sanh khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận. Do nhân gì, này các chư hiền, do duyên gì, si chưa sanh, không sanh khởi, hay si đã sanh được đoạn tận? Cần phải trả lời là như lý tác ý. Với ai như lý tác ý, thời si chưa sanh, không sanh khởi, và si đã sanh được đoạn tận. Đây là nhân, này các hiền giả, đây là duyên, khiến si chưa sanh, không sanh khởi, hay si đã sanh được đoạn tận. Chúng con cung thỉnh Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay là một bữa thời gian.
Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, con kính lãnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính lãnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Đức Phật Tăng, Đức Minh Hạnh, Đức Phật Tính. Và cùng với Chư Tăng, kính chào quý bà quý cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Bữa hôm nay thì chúng ta thấy cái bài học Đức Phật Ngài là một vị đạo sư. Đức Phật giống như Ngài một cái vị mà bác sĩ để biết cái phương thuốc để trị bệnh. Ngài là một cái vị thầy trời người dẫn ra khỏi cái luân hồi, dẫn ra khỏi cái sự sanh tử, dẫn ra khỏi những cái sự khổ đau. Chính vì như vậy nên Đức Thế Tôn là cái bậc ứng cúng chánh biến tri, không có gì mà Đức Thế Tôn thì không biết. Và những vị dược sĩ ngoại đạo đó, khi mà họ nói về ba cái pháp, có nghĩa là tham sân si, nhưng mà những cái pháp này đó, thế nào là thù thắng, thế nào là khác biệt, và thì Đức Thế Tôn Ngài biết được cái đặc tính, hay là chúng ta gọi là cái đặc thù của những cái thiện pháp hay cái bất thiện pháp, và những cái thù thắng là những cái sự thoát khỏi mà chúng ta thấy như là vô gián tâm định là một cái pháp mà thù thắng mang lại cái lợi ích lớn. Thì hay là chúng ta biết khác biệt á, thì tham sân và si á, là ba cái pháp có cái đối tượng khác biệt. Tham á, là dính mắc, sân á, là hủy diệt, si là mê mờ tâm tối. Như vậy cái sự khác biệt của tham sân si, hay là cái sự khác biệt của mắt và sắc, tai và tiếng, mũi và hương, hay là mũi và hơi, miệng và vị, thân và xúc, khí và pháp, thì Đức Phật này biết được các cái sự khác biệt đó. Các cái hành cảnh sai biệt, có những cái chỗ nương tựa khác biệt và nó không có giống nhau. Và khi một người mà đoạn trừ một cái phương pháp để đoạn trừ ly tham mà là thù thắng, và Đức Thế Tôn này biết được cái sự ly tham là cái pháp tối thắng, hay là cái pháp thù thắng nhất trong các pháp hữu vi. Và một cái người mà tu tập á, dù là với tính, với tấn, với niệm, với định, với tuệ, nếu mà một cái người mà có tuệ thì mau lẹ để thấy được và để thoát ly. Một cái người mà thường thì chúng ta hay nghe đó, một cái người mà tu hành nan mà đắc gì, hoặc là hành gì mà đắc nan, hoặc là hành nan đắc nan, hành gì đắc gì, là những người đã từng tu thiền quán trong nhiều kiếp rồi. Thì những người này á, thì họ hành nan nhưng mà đắc gì. Có nhiều người đã trong vô lượng kiếp đã từng tu thiền chỉ hay thiền quán, thì vị này sẽ tu tập đắc chứng, cũng đắc, tu tập cũng mau mà đắc chứng cũng lẹ. Và những người mà thường thì ở trong vòng luân hồi, họ chưa từng tu tập thiền quán hay chưa tu tập thiền chỉ đó, họ hành cũng khó mà đắc cũng khó. Thì chính á, những cái đặc thù hay là những cái thù thắng do cái pháp ly tham mà Đức Thế Tôn người tuyên thuyết, và những cái phương pháp mà Đức Thế Tôn người dạy, giống như là bệnh mà uống đúng thuốc thì cái bệnh nó được thuyên giảm mà thấy rõ ràng, nó thuyên giảm một cách rất là rõ ràng. Thì cũng như vậy, Đức Thế Tôn này là vị đạo sư này biết được đối với tất cả chúng sanh có những cái căn tánh như là tính tầm giác hoặc là tham sân si, và ngài biết được những cái người có cái căn tánh như vậy và những cái căn quyền trong vô lượng kiếp đã từng tu tập mạnh yếu, thì chính người đó có thể là một cái tham sân hay si sanh lên thì họ có thể nan hay tùy, chậm hay mau, tùy theo những chúng sanh đó. Và những cái người mà biết cái phương pháp tu tập thì họ sẽ tu tập một cái cách tu tập mà hoàn hảo hơn. Chính vì như vậy nên chư tỳ khưu khi mà nghe ngoại đạo nói như vậy thì y cứu vào Đức Phật và xin Đức Phật ngày chỉ ra cái phương pháp. Và Đức Thế Tôn ngày biết được những cái tham hay là những cái sân hay những cái si đó, thì chúng ta thấy tham á, thì trong đó có tham hợp tà, tham ly tà, hoặc là tham á, nó có chính tính chất chỉ là tham thôi. Thì sân á, thì chúng ta thấy sân vô trợ và hữu trợ. Si đó có hai loại si, là si hoài nghi và si phóng dật. Thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngày biết được cái những cái phiền não nào được đoạn từ trước và những cái phiền não nào được đoạn từ sau với những cái cách tu tập và có những cái sự chứng đắc bằng đạo quả. Thì chính vì như vậy nên Đức Thế Tôn ngày biết được cái nào là đặc thù, cái nào là thù thắng và cái nào là khác biệt. Và khi mà trả lời với ngoại đạo thì y theo pháp. Vì chúng ta thấy có một lần tôn giả An Đa hỏi Đức Phật về những cái sự tu tập mà gọi là tưởng mà có tưởng mà không tưởng, và có tác ý mà không tác ý, và đến những cái thiền như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, ly tưởng xứ, và đời này đời sau, hoặc là có tưởng mà không có tưởng mà có tưởng. Thì Đức Thế Tôn người trả lời tôn giả Năng Đa, thì đến tôn giả Năng Đa đến đến ngày Xá Lợi Phất hỏi cũng y như vậy, và ngài Xá Lợi Phất trả lời cũng y như vậy. Dù là cái câu hỏi này được tôn giả Năng Đa hỏi Đức Phật trước, rồi đi đến hỏi ngài Xá Lợi Phất, ngài cũng trả lời y như vậy. Và tôn giả Năng Đa thì tán thán vì đệ tử và thầy trả lời lý pháp nghĩa cũng y như nhau, không có gì sai khác. Dù là cái câu hỏi này mới gì hỏi Đức Phật mà đi hỏi ngài Xá Lợi Phất. Có nghĩa là ngài Xá Lợi Phất thì chưa nghe Đức Phật ngài nói về cái điều này, nhưng mà ngài trả lời cũng tương tự y như vậy, giống y như chi pháp nghĩa và pháp. Thì chúng ta cũng thấy Đức Thế Tôn là vị đạo sư, là cái pháp chứng đắc, ngài chứng đắc được những cái pháp này, ngài tuyên thuyết, và những người chứng đắc họ cũng thấy y như vậy. Và khi họ tuyên thuyết thì họ cũng tuyên thuyết như là những cái lời mà Đức Phật ngài dạy. Chính vì điểm này nên chư tỳ khưu mà muốn nghe được cái pháp đó thì chư tỳ khưu mới bạch với Đức Phật, và Đức Phật ngài sẽ tuyên thuyết cái pháp, và ngài phân biệt ra những cái khác biệt và những cái đặc thù và những cái thù thắng như thế nào. Và ngài nói những cái điều này đó là một cái người mà có tu tập và có cái sự phát hiện. Chúng ta thấy như một người có tham là cái tội nhỏ, bởi vì chúng ta thấy tham là mình ăn cắp. Có thể là một cái tội nhỏ nhưng mà ly tham chậm chạp, sân là cái tội lớn nhưng mà ly sân mau chóng. Thì tùy những cái người mà có thể là do cái sự nóng nảy mà họ có thể có những cái lời nói, có những lời nói hoặc là có những cái hành xử mà do cái tâm sân họ sanh lên. Nhưng mà rồi những cái tâm sân đó họ cũng có thể ly khai mau chóng, mà nhưng mà chúng ta thấy rồi khi mình nói si là tội lớn mà lý si là chậm chạp, thì chúng ta thấy một cái người mà tạo cái ác á, thì thường á, là chúng ta thấy có tâm si lúc nào nó cũng phải có hết. Bởi vì chúng ta thấy si là bất thiện biến hành, như là si vô tàm với quý phóng dật. Nhiều khi si nó sanh với tham, hoặc là nhiều khi si nó sanh với sân, hoặc là nhiều khi si nó sanh một mình. Tuy rằng nó như vậy nhưng mà nó có thể là tạo ra nhiều cái ác bất thiện, vì vô minh mà chúng ta thấy rằng đem đến cái sự luân hồi, nó đem đến những cái sự khổ đau cho đọa xứ, chính là do cái người đó không hiểu biết và tạo những cái bất thiện nghiệp. Nhưng mà khi mà nói đến nếu chúng ta thấy tham á, thì tham á, tùy theo những cái loại tham, mà tham á, thì chúng ta thấy trong đó có nói đến tham ly tà và tham hợp tà. Những cái tham á, mà ly tà đó thì chúng ta thấy đến những vị A-la-hán thì mới diệt trừ được, chứ không phải là nhỏ. Tuy rằng sân mình thấy nó Tội lớn như vậy, nhưng mà nếu mà nói đến sân á, thì vị A Na Hàm á, thì cũng diệt được sân, hay là vị Tu Đủ Tu Đà Hàm cũng giảm nhẹ được, giảm được sân. Có nghĩa là vị này không có bị sân làm cho mình tạo tội thô tháo. Nhưng mà ngược lại đó thì tham mà ly tà, hay là nói là ái sắc ái dục sắc đó, đến vị A La Hán mới đoạn trừ được. Chính vì những cái điều này đó, thì hay là chúng ta thấy có nhiều khi những người họ do cái căn tánh của họ. Có những người có tâm căn tánh tham sân si tính tầm giác á, thì tùy theo cái căn tánh nó nữa một phần nữa. Có nhiều người đó họ có cái tham, nhưng mà nhiều khi họ có tâm tính, họ gặp một người thì họ rất là dễ bố thí cúng dường. Có nhiều người có cái tâm sân nhưng mà thiếu cái tâm từ, nên có nhiều khi là ly sân rất là lâu. Nhưng mà có nhiều người có sân nhưng mà họ có cái tâm từ, họ có thể khởi lên cái từ tâm được, vì cái tánh của họ đó, thì họ có thể chọc họ thì, nhưng mà sân lên chút xíu nhưng mà nói thì họ khéo léo để họ nhận diện được cái điều này. Còn có nhiều người đó thì họ có xin nhưng mà họ không có cái không có chịu học hỏi hoặc không có chịu nỗ lực tu tập đó, nhưng mà cái si đó ly thì nó chậm chạp. Thì tùy theo những người có cái phiền não và biết được cái phiền não đó thì sẽ đoạn trừ được. Nhưng mà ngược lại có nhiều người có phiền não bất thiện này nhưng mà họ biết được, họ đoạn trừ được. Còn có nhiều người thì họ có thể biết được một thời gian sau. Chúng ta thấy nhiều khi nói như tôn giả chanh đá vậy đó, và xuất gia một cái thời đó, rất là lâu rồi, nhưng mà cuối cùng cái Đức Phật viên tịch Niết Bàn á, thì tôn giả chanh đá mới đắc đạo quả. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy có nhiều vị đó đến gặp Đức Phật nhưng mà đắc quả một cách mau lẹ, đến nỗi mà chư tỳ khưu đó cũng không biết được phải nên nói như thế nào, gọi như thế nào, như là đại thần tăng tá túy gì đó. Ở trên mình là một cái bộ quân nhân, một cái bộ triều phục của vua chúa, nhưng mà nghe Đức Phật nói rồi thì đắc đạo quả, mà trên người nó cũng còn cái bộ đồ của tướng tướng quân tăng tá túy, là một vị đại thần. Thì chúng ta thấy có nhiều người đắc đạo quả một cái cách mau lẹ, như là chúng ta thấy Nhung Ba Hí Giá có tất ký, dù là một cái người ngoại đạo đến gọi hỏi Đức Phật, Đức Phật ngày giảng thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, ngửi chỉ là ngửi, nếm chỉ là nếm, đụng chỉ là nếm, suy tư chỉ là suy tư thôi. Nhưng mà Ba Hí Giá, tôn giả Ba Hí Giá đưa tâm quán xét đắc đạo quả một cái cách rất là mau lẹ. Khi đối tôn bị bác quay trở lại thì vị này đã viên tịch niết bàn rồi, có nghĩa là bị con bọ mọng hút chết. Như vậy thì tùy theo mỗi người đó, là do họ đã từng luyện tập, và khi mà họ gặp những cái phiền não đó, cái phiền não có đối với họ, họ ly khai nhiều khi rất là mau lẹ, nhưng mà có nhiều người đó là họ ly khai rất là chậm chạp. Mà tùy theo, có nhiều khi đó mình nói giống như là một năm cái người mà họ nói cái giới khó giữ vậy đó. Một người thì nói như là Lâm Dương thì thấy Kim Sĩ Điểu là kẻ thù, nên Lâm Dương nói rằng cái giới mà tôi giữ được là cái giới mà tôi giữ hôm nay đó, là tôi thấy được kẻ thù nhưng mà tôi không khởi lên, như vậy là cái giới tôi là cao thượng. Còn Lâm Dương mà nói rằng Kim Sĩ Điểu nếu Dương mà nói rằng bữa nay giới tôi mới là cao thượng, vì Lâm Dương là miếng mồi ngon của tôi, mà hôm nay tôi chế ngự, tôi không có ăn Lâm Vương, như vậy là cái giới tôi là tâm sạch. Thì tùy theo mỗi người nói, nhưng mà khi mà gặp vị Hiền Trí thì vị Hiền Trí đã nói rằng cái giới của vị nào cũng cao thượng hết. Thì giờ chúng ta cũng biết tùy theo cái căn tánh, hay là tùy theo cái cảnh và cái đối tượng mà mình khởi lên cái sân. Một cái Long Vương nó gặp Điểu Vương là một cái kẻ thù truyền kiếp của Long Vương, nên khi mà Long Vương gặp Điểu Vương đó, thì tâm sân nổi lên. Nhưng mà Điểu Vương đó, gặp Long Vương là cái món mồi khoái khẩu, nên Điểu Vương rất thích ăn Long Vương, ăn thịt Long Vương. Nhưng mà gặp Long Vương rồi là một cái món mồi khoái khẩu. Thì chúng ta thấy mỗi người đó thì tuy là họ tu tập, nhưng mà rồi cái tham sân đó, mỗi người đó tùy theo họ, và có thể họ thấy được đó, thì họ ly khai mau lẹ, còn họ không thấy được đó, thì chậm chạp, hoặc là do năm quyền họ mạnh đó, thì họ ly khai mau mau lẹ, năm quyền yếu thì ly khai chậm chạp. Mình nói như là một cái người mà đưa tâm quán xét được thì ly khai mau. Có nhiều người thì sùng sụi rồi nó lâu lắm rồi nó mới dập tắt được, chứ không phải dễ. Thì cũng như vậy, Đức Thế Tôn này biết được đối với mỗi người đó tham mà sân và si đó, nó có thể sanh khởi mà nó tăng trưởng quảng đại. Thí dụ chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn nói tham do cái nhân gì mà nó tăng trưởng. Bởi vì một cái người mà có tham nhưng mà người đó chưa có biết được cái cách tu tập, rồi tham đó nó gặp được cái tịnh tướng. Thí dụ như thường thường chúng ta hay nghe nói một cái người như vị sa di đó là đi ra tăng mà khoái cái món cà ri, nhiều cái món vật thực nhưng mà chỉ thích cà ri thôi. Nhưng mà khi nhìn cái món cà ri đó thì cái tham á, nó sanh khởi, tham cái vị nó sanh khởi, và vị trưởng lão biết được với tâm của mình, biết được tâm á, của vị sa di á, thì vị sa di đó khoái cái món cà ri, bây giờ gặp cà ri á, thì vị này khởi lên cái tham, và vị này đang bị tham hoành hành. Nên cái vị trưởng lão mới nói rằng này con chớ có đốt cái miệng, cái lưỡi của mình bằng cái món cà ri. Thì cái vị sa di này khi mà nghe thầy nói như vậy đó thì đưa tâm quán xét, thật sự là nãy giờ mình khởi lên cái tâm tham vì mình thấy cái món cà ri, nghe cái mùi hương cà ri hoặc là thấy cái vị màu cà ri. Thì vị này đưa tâm quán xét và vị này thọ dụng, rồi vị này đắc chứng đạo quả. Thì chúng ta thấy có nhiều khi đó là tham nó sanh khởi lên, nhưng mà cái tịnh tướng là cái điều mà một người không như lý tắc ý. Với cái tịnh tướng thì tham nó chưa sanh, nó sanh khởi, và tham nó đã sanh rồi thì tâm trưởng quảng đại. Một người Phật tử dù là một người cư sĩ hay một người xuất gia, nó chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta thấy chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm mà không khác gì vị tỳ khưu. Nhưng mà Đức Thế Tôn này có thể là một vị đạo sư này biết được cái cư sĩ và người xuất gia. Người cư sĩ thì có vợ, có chồng, có vợ đẹp, con xinh, có áo quần lụa là này kia nọ tương đối nhiều hơn. Nhưng mà vị tỳ khưu thì sống đời sống không có gia đình, không có vợ con, không có của cải. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy mỗi người có mắt thì có cái cảnh sắc. Nên đối với một cái người cư sĩ đó thì cái giới tà dâm có nghĩa là không có lăng loàn với một cái người phụ nữ khác hoặc là người nam khác, mà chỉ có chung thủy với vợ chồng mình, thì cái người đó tu tập như vậy cũng đắc chứng. Chúng ta thấy như là ông thiện nam Visakha tự đắc đạo quả tu được quần tư đà hàm đến an hàm, và ông mà không còn muốn ở với cái người vợ của mình làm bà Thâm Má Đinh Na. Nhưng mà sau này thì bà Thâm Má Đinh Na đã xuất gia trở thành vị tỳ khưu đắc quả A-la-hán. Nhưng mà rồi chúng ta biết tuy rằng ở trong đời sống người cư sĩ nhưng mà vẫn tu tập những cái lời dạy của Đức Phật, từng tự đắc đạo quả tu được quần tư đà hàm rồi đến an hàm, thì chúng ta cũng thấy Đức Thế Tôn người biết được cũng do mắt và cảnh sắc. Một người mà có vợ rồi thì chung thủy với vợ mình thì cũng phải biết tu tập để đoạn trừ những cái tham ái, còn không thì mình sẽ tư tình với người khác. Khi mà mắt mình thấy cái cảnh sắc đó, hoặc là tai mình nghe cái tiếng của người khác phái mà mình không có tu tập, mình để tham tịnh tướng nó khởi lên với cái lời nói của người đó, thì mình cũng khởi lên cái phiền não tham ái, mình có thể phạm những cái tội lỗi. Hoặc là mình thấy những cái người họ sống mà họ như là họ chung đụng với nhau, mà những cái người phương Tây đó họ ôm nhau hung, hoặc là họ có cái cách này cái kia nọ đó, thân cái cảnh xúc, thì có nhiều khi họ sống với cái sự như vậy đó thì họ rất là khó mà chung thủy vợ chồng. Nên nhiều khi chúng ta thấy người phương Tây á, một người một mà kiếm được người vợ, một người chồng mà chung thủy với nhau là một điều cực kỳ khó, và họ rất là dễ ly dị nhau, vì nhiều khi á, cái thân của họ xúc chạm với một cái thân người khác phái. Đó là một cái tịnh tướng. Nếu mà cái cảnh xúc đó là một cái cảnh khả ái, như là chúng ta nghe cái câu chuyện mà Lưỡng Quốc Hoàng Hậu đó, chỉ cần đụng vào bà thì khởi lên cái tham ái và không thể nào bỏ bà được. Thì chúng ta thấy là cái phước của bà từ quá khứ đã từng cúng dường cái cục đất sét cho cái vị tỳ khưu, và với cái lời nguyện nếu mà có phước thì cảnh xúc đó của bà thật sự đặc biệt, khi ai mà đụng vào người bà thì không thể nào quên bà được. Thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn này biết được đối với chúng sanh cái tịnh tướng, đối với các căn như là nhãn căn thì cảnh sắc đẹp đó là tịnh tướng, nhĩ căn cảnh thinh đó là tiếng hay, tiếng nói hay, hay là chúng ta nghe tiên tri mỹ nương đó, hay là chúng ta thấy rằng những cái câu chuyện mà người ta một cái người cười mà thổi sáo mà cái nàng công chúa tương tư đó, thì chúng ta thấy những cái hình ảnh đó là người ta thương, là thương cái tiếng sáo du dương của anh chàng đó, hoặc là thương cái giọng hát giọng hò của cái người khác phái đó. Thì chúng ta thấy đó là mà Đức Thế Tôn người biết cái đó là tịnh tướng, đối với cái cảnh thinh đó tịnh là chúng ta thấy cái tướng là gọi là tốt, tịnh tướng là một cái tướng đẹp, tướng tốt, một cái tướng hấp dẫn đối với người khác phái, nhất là trong kinh tương ưng, mà cái tương ưng một pháp đó, thì chúng ta thấy Đức Phật nói tham nó có cái tịnh tướng, tịnh tướng là cái tướng đẹp, đối với mắt đó, thì đối với cảnh sắc là cái cảnh đẹp, tai đối với cái cảnh thinh là cái tiếng hay, mũi đối với cảnh khí là cái hơi mùi đặc biệt, miệng đối với cảnh vị là cái sự xúc chạm vị giác, thân đối với cảnh xúc là cái sự xúc chạm với người khác phái. Ý suy nghĩ là cái sự gạn lại của năm cái tình cảnh đó, mà cái cảnh tâm bắt vào cái cảnh đó gạn lại thì gọi là cảnh ý. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn người biết được cái tịnh tướng là nhân là duyên, để rồi cái tham nó sanh khởi. Và một người mà biết được cái tham á, do cái tịnh tướng mà tham nó có mặt, chúng ta thấy bất luận làm cái trường hợp nào thì chúng ta cũng đều thấy được là một người mà nhìn vào cái tịnh tướng, chúng ta thấy như là cái vị tỳ khu lớn hạ mà dẫn đầu vào cái chỗ mà của nàng kỹ nữ Sirima đó, nhìn vào cái hình ảnh của nàng thôi, nhìn vào cái thân thể của nàng, tuy rằng nàng bệnh, tóc nàng không có cài, không có trang sức, nhưng mà cái vị tỳ khu này đó là vẫn bị bệnh tương tư 3 ngày không dùng vật thực. Thì chúng ta thấy cái tịnh tướng là cái tướng đẹp của người khác phái, dù là cái vị này dẫn đoàn của vị tỳ khưu 8 vị đến nhận nơi nhà của nàng kỹ nữ Sirima, nhưng mà nàng kỹ nữ Sirima rất là đẹp, dù là bệnh không có trang sức, áo quần thì lượm thượm, nhưng mà nhìn cái phong cách, nhìn cái tướng của cô đó thì cái vị này đã tương tư. Thì chúng ta thấy đó là cái tịnh tướng, cái tịnh tướng là cái tướng đẹp. Mà có nhiều khi quý vị thấy luôn cả những vị tỳ khưu á nói nhận vật thực ở nhà nàng Sirima đó, ngoài vật thực á lại thượng vị lại cứng lại mềm, còn được chiêm ngưỡng cái sắc đẹp của nàng Sirima nữa. Đó là những cái vị tỳ khưu nói qua nói lại, mà cái vị tỳ khưu này nghe và vị này đã đến để nhận vật thực, dẫn đoàn 8 vị tỳ khưu đến nhận vật thực, nhưng mà nhìn thấy cái tướng tịnh tướng của nàng Sirima là cái tướng người mảnh mai đẹp gái, hoặc là cái thân hình hoàn hảo, chính vì điều đó mà làm cho cái vị tỳ khưu này 3 ngày bị bệnh tương tư mà không có ăn vật thực. Thì chúng ta thấy những cái tịnh tướng đó là những cái tướng mà từ nơi các căn của chúng ta nó sanh lên cái sự tham ái. Và thường thường chúng ta biết tham ái thì lúc nào cũng có si hết á, si nó không thể nào thiếu, vì si là một cái trạng thái mê mờ, không có biết những điều cần phải biết, những điều không cần phải biết mà biết, nên gọi là si, là vô minh. Và tịnh tướng đó là tham, là một cái trạng thái của những tâm tham dính mắc vào cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Như vậy thì với một người á, mà biết được cái tịnh tướng này á, thì muốn tu tập đó, thì mà tu tập cái phương pháp, có nghĩa là cái tướng bất tịnh. Cái tướng bất tịnh là gì? Thường thường chúng ta thấy mắt nó đổ gèn, và thường thường mình ưa nghe nói rằng Ma Đăng già nữ mà tôn giả thương tôn giả An Đa hỏi thương cái gì, nói thương con mắt, thì trong cái kinh đó nói rằng con mắt thì gèn cháo, thương lỗ mũi rồi lỗ mũi thì cứt mũi gì đó, thương cái miệng làm ke là này kia nọ vậy đó. Cái Ma Đăng già nữ kể cái gì đó thì cái tướng của cái bất tịnh trong cái đó nó đều có hết. Cuối cùng thì Ma Đăng già nữ nó thương tất cả. Rồi cái tất cả cái đó đó thì nó cũng đều là bất tịnh hết. Chúng ta thấy một cái người như đại tiện thì từ hậu môn, tiểu tiện thì từ cái trái thiếu, nước mũi, nước miếng, hoặc là nước mắt, mồ hôi đó, thì nó tiết ra từ những cái lỗ chân lông. Trên thân chúng ta nếu mà đem ra đó là không có cái nào là cái đẹp hết á. Và cái bất tịnh đó là cái thân này nó những cái vật bất tịnh hôi thối từ cái thân này, những cái vật mà nhòm gớm từ cái thân này. Nhưng một người muốn đoạn trừ tham nó phải thấy được cái tướng bất tịnh. Bởi vì quý vị thấy một người mà họ ái luyến thân này đó, phải cho họ tu những cái đề mục gọi là mổ tử thi đó, hoặc là cái tử thi mổ ra rồi đây là thịt nè, đây là gân, đây là máu, đây là mủ, đây là ruột, đây là gan, đây là phật thận, đây là tim, đây là hoành cách mô, đây là lá lách, đây là ruột non, ruột già, đây là bao tử, thì cho họ nhìn thấy cái thân mà bị mổ ra như vậy đó. Thì nếu mà họ chịu tu tập đó thì họ quán cái người sống đó, với cái người chết cũng giống nhau thôi. Cái người sống còn cử động, còn cái thân thì gọi là chết, là không có cử động thôi, hoặc là không có thức, hoặc là không có hơi ấm, không có tuổi thọ thì gọi là một cái xác chết. Một người sống không có ba điều đó thì gọi là xác chết, một xác chết có ba điều đó thì gọi là người sống. Nhưng mà vì người ta không có chịu đoạn tự tham nên cái ta nhìn tỉnh tướng, ngược lại không có tu tập để thấy được cái bất tỉnh tướng. Nên thường thường một cái người mà muốn đoạn tự tham á, thì tùy cái người đó tu tập và cái bất tỉnh tướng thường đó, thì tham nó khởi lên đó, thì bị đoạn trừ rất là mau lẹ. Nhưng mà nếu một người mà không có thường tu tập tỉnh tướng đó, tham nó khởi lên đó, bất tỉnh tướng đó, thì nhiều khi tham nó khởi lên đó, thì người đó ly tham rất là chậm chạp. Nên thường thường quý vị thấy cái tham đó là cái tỉnh tướng. Mà nếu mà cái tỉnh tướng, còn mình thường tu bất tỉnh tướng là mình thường quán xét về cái thân này. Nếu mà đã có quán xét như vậy đó thì khi mà nói giảng thì Đức Phật giảng thì mình sẽ chứng đắc liền. Chúng ta thấy như là cái bộ ba mẹ vợ chồng vợ và con trai đó, dù Đức Phật người thuyết cái kệ pháp cú đó thì có nhiều người chứng đắc, nhưng mà ba cái người đó cũng quần tục trở về đời sống của người đời. Đức Phật ngày khuyên, tại vì ba người xuất gia, chồng xuất gia vì con xuất gia nên người chồng xuất gia, mà người vợ xuất gia vì người chồng và người con xuất gia. Ba người xuất gia thì ngồi súng với nhau, ăn cũng ngồi ăn chung, mà nói chuyện cũng ngồi nói chung, cái gì cũng chung hết. Nên cuối cùng thì Chư Tỳ Khưu mới thấy những cái người này thật sự xuất gia trong cái pháp ly tham, nhưng mà họ không có ly tham. Và trình bạch với Đức Phật, thì Đức Phật ngày biết được và ngày thuyết giảng. Những cái người khác chứng đắc, nhưng mà ba cái người này không chấp nhận cái đời sống mà như Đức Phật ngày giảng, mà trở về đời sống người cư sĩ quần tục trở lại. Thì chúng ta đừng nghĩ rằng mỗi người mà gặp Đức Phật rồi thì họ có thể chứng đắc được, nhưng mà không có phải như vậy. Có nhiều người đó họ gặp Đức Phật họ có thể ly tham được và chứng đắc được, dù là họ bị tương tư như là cái vị tỳ khưu mà nhìn thấy cái nàng kỹ nữ Sirima vậy. Nhưng mà khi vào trong nghĩa địa đó, Đức Phật nghe nói ai muốn gần nàng Sirima thì hỏi Đức Vua vậy chứ được bao nhiêu tiền mỗi đêm như vậy, mỗi lần gần như vậy. Nói 1.000 đồng vàng. Thì Đức Thế Tôn này cũng nói 1.000 đồng vàng thì đem Sirima về. Nhưng mà từ 1.000 đồng riết đến cho không, không có một người dám đem, vì cái xác thân của nàng Sirima đã chết 3 bữa rồi. Nó đã sình trương lên rồi. Thân thể nó, mắt, miệng đồ nó phù lên rồi. Các cái khiếu nó chảy ra những cái loại nước hôi rồi. Bây giờ thì cho không thì không ai dám đinh về, chứ đừng nói gần gũi 1.000 đồng. Thì chúng ta thấy khi mà cái vị tỳ khưu này bị tương tư 3 ngày, nhưng mà khi Đức Phật ngài nói về cái bất tịnh từ cái thân của nàng Sirima, thì vị tỳ khưu ngài đưa tâm quán xét và chứng đắc đạo quả một cái cách mau chóng. Nên nhiều khi chúng ta thấy một người ly tham hay ly sân ly si mà mau hay chậm đó, nó đều là do cái khả năng của người đã tu tập. Và Đức Thế Tôn ngài biết được có những cái bất thiện pháp, những cái tham tà kiến có thể là ly mau, vì vị tu được quần chứng đắc là có thể đoạn trừ được tham tà kiến, hoặc là si hoài nghi, vị tu được quần có thể đoạn trừ được. Nhưng mà ngược lại có những loại si tống vật phải đến vị A La Hán mới đoạn trừ được. Có những cái sân thì vị tu được quần không có đoạn được, nhưng mà tư đà hàm giảm hoặc là A La Hán đoạn trừ. Nhưng mà có những cái tham ly tà như là những cái ái sắc ái vô sắc thì đến vị A-la-hán mới đoạn trừ được. Như vậy thì nhìn chung vào, nếu cái con này biết được như vậy, nên khi ngài nói đến cái tham nó có mặt và nó có một cái đối tượng sai khác và nó có cái đặc thù, nó là cái tướng tình. Một cái người mà muốn thù thắng thì tu tập ly tham bằng cái tướng bất tình. Rồi Đức Thế Tôn người nói sân nhé. Sân là một cái trạng thái hủy diệt, như là sân sanh khởi và tăng trưởng, hoặc là sân sanh khởi nhưng mà rồi tiêu diệt được. Thì Đức Thế Tôn ngài nói rằng một cái người mà nổi lên tâm sân thì thường họ gặp những cái việc không vừa lòng. Thí dụ mắt họ gặp những cái cảnh xấu, tai họ nghe những cái tiếng không có vừa lòng, mũi họ ngửi những cái mùi xú quế, miệng thì họ ăn những cái vật bắt buộc phải ăn, như là ăn phân. Chúng ta thấy những người mà hàng tính loàn trôn, hay là chúng ta thấy như là tôn tẳng mà phải ăn phẩm giả điên này kia nọ, những cái vật mà không ăn mình phải ăn thì mình luôn khó chịu, bực bội, sân hận, ấm ức, có những cái trạng thái như vậy. Thì chính đó là cái chướng ngại tướng, bởi vì Đức Phật Ngài nói rằng sân nó chưa sanh, nó sanh khởi, và sân nó được, nó sanh rồi nó tăng trưởng quảng đại. Một người mà có cái sân là do cái hận tư duy và hại tư duy. Hận tư duy là cái sự hiềm hận, hại tư duy là cái cách để hãm hại. Và cái sân thường là gặp những cái điều mà chướng ngại, mà chúng ta thường nói như là sân mà sanh khởi đó là do người đó nghĩ rằng người này làm hại tôi, người này làm hại người thân tôi, người này làm lợi kẻ thù tôi, đang làm lợi người kẻ thù tôi, hoặc là đang làm hại cái người thân tôi, đang làm hại tôi, hoặc là đã làm hại, hoặc là sẽ làm hại. Thì cái người đó sẽ có cái tư tưởng như vậy đó, thì do cái tác ý không đúng đắn như vậy đó, những cái sân dư sanh nó sẽ sanh khởi, những cái sân đã sanh rồi nó tăng trưởng quảng đại, vì nghĩ này người này đó là đã từng làm hại mình, nên đó, dù là bây giờ không làm hại nhưng mình vẫn sân. Thì chính những cái điều mà chúng ta thấy Đức Thế Tôn này biết được, nên thường quý vị nghe Đức Thế Tôn này trả lời cho Atula Dương đó, Ngài nói rằng tại sao Atula Dương lại Atula Dương hỏi là tại sao mà cái binh chủng, cái chủng loại của ông nó thường là hay là hung dữ, hung tàn bạo ngược. Thì Đức Thế Tôn này biết được những cái người Atula đó là do tục sinh bằng những cái tâm bất thiện, do nặng cái sân, khi sanh ra nó thường gặp những cái đối ngại tướng, là những cái tướng không vừa lòng, hoặc là người ta kiêu hãnh, hoặc là người ta ỷ lại người ta cái này cái kia nọ đó, thì mình thấy mình tức, mình giận, mình sân, mình nổi nóng lên. Thì chúng ta thấy đó là cái người mà họ không có biết được cái chướng ngại tướng, và muốn ly khai hay là muốn thoát khỏi hay là muốn muốn vượt ra đó cái sân đó, thì chỉ có cái từ tâm giải thoát. Bởi vì một cái người tu từ tâm giải thoát là để ngăn chặn cái sân. Vì mình nghĩ rằng tất cả chúng sanh này đã từng làm quyến thuộc của mình rồi, đã từng làm người thân của mình rồi. Chúng ta thấy như Đề Đạt Đa đó, có một kiếp nó chặt tay chặt chân hoàng tử mà là con của Đề Đạt Đa. Và chúng ta cũng biết rằng cái vị hoàng tử đó là tiền thân của Đức Phật của chúng ta, khi mà Ngài chưa giác ngộ giải thoát. Dù là Ngài sanh ra làm con, nhưng mà khi thấy hoàng hậu thương cái vị hoài hài nhi này, thì Đức Vua đã không vừa lòng, và Đức Vua đem cái người con của mình chặt tay chặt chân, một cái sự tàn nhẫn mất lương tâm như vậy. Nhưng mà người cha là một vị vua vẫn làm được đối với con, vì cái quán thù trong vô lượng kiếp mà Bồ Đề Đa đã cột quan trái với Đức Bồ Tát của chúng ta khi Ngài chưa thành Phật. Từ cái kiếp mà hai cái người thương buôn đồ cổ, vì lợi nhuận mà người này muốn đạt hết cái mâm vàng, còn Đức Bồ Tát thì thật thà nói ra và mua được cái mâm vàng. Người này đó này muốn được cái mâm vàng bằng cái cách trả một ít tiền, còn Đức Bồ Tát thì thật lòng nên trả hết tiền của mình, chỉ xin lại mấy đồng để đi qua bên cái đò thôi. Người này vì hụt cái một cái món hàng mà mang lại nhiều cái lợi nhuận, tức hộc máu, và cái quan cái quán tù được kết từ cái kiếp đó trở đi. Thì chúng ta thấy do cái chướng ngại tướng là vì người này làm mất lợi tức của tôi, thì chính là những cái điều mà hiềm mẫn nó sẽ sanh khởi. Và chỉ có khi nào mình thấy rằng những người này đã từng làm quyến thuộc của mình, nên chúng ta thấy đối với Đức Thế Tôn, Ngài biết Ngài và Ngài kể lên có nhiều kiếp Đề Bạt Đa là những cái người thân của Ngài cũng có, rồi có những lúc Đề Bạt Đa làm cha của Ngài cũng có những lúc Ngài làm con cũng có. Và chúng ta thấy nếu mà trong cái cuộc đời này, vì nhiều kiếp luân hồi chúng ta sanh ra một lần và chúng ta nhận biết bao nhiêu người thương, có thể là chúng ta sanh ra làm kiếp hiện tại này chúng ta có chú, có cha, có bác, có cậu, có mợ, có dì, có cô, có anh, có em, có cháu, nội, cháu ngoại, có người này, người kia. Thì chính nhiều người thân như vậy trong một kiếp sống mà chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp sống, nên tất cả nhiều người trên đời này, nếu mà chúng ta quán xét được thì cũng đã từng là người thân chúng ta. Chúng ta thấy như là cái vợ của cậu công tử Cana đó, con dâu của ông Cấp Cô Độc, rất là hung tàn, dữ tợn. Nhưng mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết giảng và Ngài cũng đã tuyên bố rằng con dâu của ông Cấp Cô Độc có kiếp làm mẹ của Ngài. Thì chúng ta thấy vì Ngài kể lại cái kiếp đó, bây giờ là tuy rằng là con dâu của ông Cấp Độc Cô Độc, nhưng mà kiếp đó làm mẹ của Ngài, là một mẹ của một đức vua. Nhưng mà cái tánh tình lời nói thì giống như muối mà quăng vô lửa vậy, nó nổ răng lên, lời nói cọc cằn thô lỗ như vậy. Nhưng mà rồi Đức Vua cũng tìm cách để khuyên mẹ của mình qua cái câu chuyện con chim sáo đá và con chim cu. Là cái con chim cu nó xấu nhưng mà nó kêu tiếng ai cũng thích. À, tuy là con sáo đá nó đẹp nhưng mà cái hình dáng nó đẹp nhưng mà nó kêu cái tiếng ai cũng ghét. Và đã khuyên mẹ của mình mong rằng mẹ hãy như con chim cu, nói kêu lên cái tiếng mà ai cũng thích. Mẹ đừng làm như con sáo đá tuy đẹp mà ai cũng ghét. Lời nói người ta ghét cái lời nói của nó, cái tiếng kêu của nó. Thì chúng ta thường biết được những cái điều mà một cái người có từ tâm á, thì thường quán xét rằng trong vòng luân hồi ai cũng đã từng làm quyến thuộc của mình rồi, mình không nỡ nào làm khổ người đó. Như vậy thì mình sẽ hiểu được cái điều mà Đức Phật nói luân hồi rất là nhiều kiếp, và sân nó sanh khởi chỉ có người đó là luôn luôn thấy được cái chướng ngại tướng. Còn một người mà có cái từ tâm giải thoát á, thì người đó sẽ dứt trừ được cái ác cảm đối với tất cả chúng sanh. Và có như ý đắc ý, vì những người này đã từng làm người thân của mình rồi, thì từ tâm khởi lên được. Và sân tâm nó chưa sanh khởi, nó sẽ không sanh khởi. Và sân tâm nó đã sanh khởi rồi, nó đoạn diệt một cách mau lẹ. Thì tùy theo cái người đó đã từng tu tập cái từ tâm giải thoát rồi, thì người đó không thể nào bị người ta làm cho mình sân hận được. Quý vị thấy như là đạo sĩ Khanh Tý qua đi vậy, bị vua cắt tay, cắt lỗ tai, xẻo lỗ mũi, rồi đánh đầy mình, rồi chặt tay chặt chân. Nhưng mà đạo sĩ Khanh Tý qua đi cũng không bao giờ sân hận đối với đức vua. Thì chúng ta thấy rằng do một cái người đã từng tu từ tâm giải thoát, hoặc là họ tu cái hạnh nhẫn nại trước những cái nghịch cảnh, dù là đối tượng thế gian này họ thường thường mắng chửi những cái người như là nhiều khi chúng ta thấy như Đức Phật, ngài bị thứ hậu Mấn Anh Lý Giá mướn côn đồ mắng chửi ngài, thì ngài cũng vẫn vẫn có cái từ tâm đối với tất cả chúng sanh thôi. Không phải vì mắng chửi mà Đức Thế Tôn khởi lên cái tâm sân, và ngài chỉ có cái từ tâm đối với tất cả chúng sanh. Thì như vậy nên vì ngài thấy những cái người này đã từng làm người thân của ngài, nên hoặc là ngài thấy rằng ngài phát nguyện tu tập vì ngài thương người ta có tham sân si, người ta có phiền não chướng ngại, người ta có những ác pháp chưa đoạn trừ, nên người ta mới độc hại như vậy. Nếu mà sân có mặt thì do cái chướng ngại tướng, nếu mà từ tâm có mặt thì họ sẽ là những người có đầy lòng từ, không có sân hận ai hết. Thì chính vì như vậy Đức Thế Tôn ngài biết được điều đó, nên đối với tất cả chúng sanh, người nào có sân nhiều thì ngài thuyết giảng cái phương pháp mà từ tâm giải thoát để người đó có thể ra khỏi cái sân tâm. Vì chỉ có ra khỏi cái sân tâm thì mình ngủ mới được an vui, thức mới được an vui, ở đâu mình cũng được an vui hết. Còn một người sân dù họ ngủ họ cũng không được an vui, dù là họ thức họ cũng không được an vui, dù ở đâu thì họ cũng bực bội khó chịu. Chính bị sân họ chưa thấy được, vì cái chướng ngại tướng là cái tướng mà thường làm cho cái tâm mình bực bội khó chịu. Nên thường thường quý vị thấy một người tục sinh có nhân sân, gặp cái cảnh không vừa ý, ví dụ như mình có cái tâm sân nhiều mà mình sân ra làm người, mình gặp cái cảnh không vừa ý là đi làm bị xếp gầy, hoặc đi đường xa gặp bánh xe bị bể, hoặc là đi đường xe gặp kẹt xe, hoặc là đi đường xa mà gặp cái chuyện này chuyện kia, thì cái sân nó dễ sanh khởi. Về nhà mình cũng vẫn bực bội với mọi người. Thì chính vì cái điều mà gọi là tái sanh cái sân, rồi gặp những cái cảnh không vừa ý của mình, không như lý tắc ý, thì sân nó chưa sanh, nó chưa sanh khởi. Rồi sân đã sanh rồi, tăng trưởng quảng đại là như vậy. Rồi Đức Thế Tôn này nói si á, nó có si á, là một cái trạng thái mê mờ, hay là si á, là một cái trạng thái nó có nghĩa là nó có cái không như lý tắc ý. Bởi vì một cái người mà si chưa sanh khởi thì nó sanh khởi, si nó đã sanh khởi là tăng trưởng quảng đại, đó là không như lý tắc ý. Còn với một người mà như lý tắc ý thì si nó chưa sanh nó sẽ không sanh khởi, si nó đã sanh rồi thì nó sẽ tăng, nó sẽ đoạn diệt. Bây giờ người đó có như lý tắc ý và một người không có như lý tắc ý. Thường thường một người có như lý tắc ý là có cái sự tu tập. Mình thường nghe cái giáo lý nhân quả luân hồi rồi, có nghĩa là những người này thường là người quyến thuộc của mình. Nên khi mà mình khởi sân với ai thì mình cũng không có sân được. Chính vì lúc bây giờ mình thường tu tập từ tâm giải thoát, thì lúc bây giờ có như lý tắc ý, những người này đã là quyến thuộc của mình nên mình không có sân. Nên cái người có như lý tắc ý thì luôn luôn là vô minh nó không có mặt. Hay là vô minh nó có mặt nó sẽ đoạn giảm từ từ. Hay là nó sẽ tiêu diệt, nó đoạn trừ. Thì chính vì Đức Thế Tôn ngày nói, chúng ta thấy một cái người mà có vô tham, vô sân thì nhất định phải có vô si. Thường thì quý vị thấy một cái người mà có tu tập, thường có tu tập thì quý vị thấy những cái tâm thiện thuật tiến nó làm việc phá quá na là tu tiến. mà một cái người mà thường tu tiến như cái Phawana đó, thì người đó thường có cái như lý tác ý đối với mắt, đối với cảnh sắc, tai với cảnh thinh, mũi với cảnh khí, miệng với cảnh vị, thân cảnh xúc, ý cảnh pháp, hay là thường quán tưởng bốn mắt vật dụng như là vật thực mình ăn, y phục mình mặc, thuốc mình trị bệnh, cốc liêu mình ở. Vì thường quán xét như vậy nên những cái sự thanh tịnh nó nhờ cái sự quán tưởng, và cái đó là những cái nhân duyên của như lý tác ý mà nó có được những cái sự quán tưởng này. À, như vậy thì chúng ta thấy một cái người mà có cái sự quán tưởng vật thực mình chưa ăn, mình ăn rồi thì mình phải làm cho mình siêng năng, làm cho mình có của cải, làm cho mình xứng đáng là người thọ dụng vật thực này. À, thường thì quý vị thấy những vị tỳ khưu là những cái vị ăn phải quán tưởng vật thực này, mình thừa hưởng cái vật thực này từ nơi Đức Phật và các bậc thánh. Những vị đó đã làm cho những người nam nữ cư sĩ tỉnh tính nên họ cúng dường cho mình ăn. Còn khi nào mình bị A-la-hán thì thật sự là mình là người đáng cúng dường. Còn khi mình chưa có thành vị A-la-hán, những vật thực này giống như là người con mà thừa hưởng cái tài sản của người cha, của anh, ông bà mình để lại vậy. Vì Đức Phật này trường giải như vậy. Nên chúng ta thấy một cái người mà như lý tác ý thì si nó chưa sanh, nó không sanh. Bởi vì như lý tác ý là mình hướng tâm cho đúng. À, thường thì quý vị thấy có nhiều khi đó quý vị mình ở những cái xứ mà cái gì nó cũng đầy đủ rồi đó, thì mình dễ khởi sân. Mà có những lúc quý vị qua bên Ấn Độ đó, xe người ta chạy rất là chậm, mà một tiếng đồng hồ họ chỉ chạy tốc độ là 40 km hoặc là 30 km thôi. Nên họ đã quen theo cái cách đó rồi. Mình ở những xứ mà chạy lẹ đó, mình qua đó thì mình sẽ thấy khó chịu. Nhưng mà đối với họ đó, vì họ ở đó quen rồi. Hoặc là có những lúc chúng tôi qua bên Miến Điện đó, quý vị biết người ta ngồi mà đổ xăng á, đến nỗi mà ta phải dăng cái võng ở dưới dưới đó người ta nằm, chừng nào tới mình thì tới. Có nghĩa là họ cũng không có nóng nảy làm gì, vì ai cũng chờ hết. Người nào đến trước thì sắp hàng chờ trước, người đến sau rồi sắp hàng chờ sau. Tới phiên mình thì xe của mình chạy tới mình đổ thôi, còn chưa tới thì có muốn cũng không được. Cây xăng chỉ đổ từng người. Lúc bây giờ thì họ suy nghĩ như vậy thì những cái sân nó không xanh khởi lên. Và nhiều khi quý vị thấy Đức Phật ngày dạy, có nghĩa là nhiều khi mình tác ý đến điều khác mà tham nó không xanh lên. Hoặc là nhiều khi mình tác ý đến điều khác mà sân nó không sanh khởi lên. Hoặc là có nhiều khi mình tác ý đến điều khác mà những si mê nó không sanh khởi lên. Nó có những cái phương pháp, ví dụ như mình trực diện với người đó mình thấy mình khó chịu, thì bây giờ mình nhớ lại những cái hình bóng người nào khác đó, làm cái tâm mình vui, thì mình không có nhớ cái người này. Hoặc là mình không nhìn người này thì mình không có bực bội khó chịu. Thì có những cái trường hợp mà Đức Thích Tôn người nói rằng nếu mình thức mà mình có bất thiện thì mình ngủ tốt hơn. Vì lúc bây giờ ngủ là cái tâm hộ kiếp nó trôi lăn, và cái tâm nó không phải là những cái động lực nó có thể tạo ra quả dị thục, mà quả dị thời cho ra nghiệp dị thời cho ra quả dị thục về thì sau này. Nên Đức Thế Tôn ngày nói rằng nếu mình ngủ, mình thức mà mình suy nghĩ bất thiện thì mình ngủ tốt hơn. Thì những cái điều đó Đức Phật ngày cũng dạy cho mình, nếu mình biết cách tu tập thì cái si nó chưa sanh thì nó không sanh khởi, và si nó sanh rồi có thể là nó đoạn diệt. Còn nếu mình không biết cách tu tập đó, những cái si nó chưa sanh nó sanh khởi, và những cái si nó sanh rồi nó tăng trưởng quảng đại, có nghĩa là nó tăng lên nhiều nữa, có thời gian tồn tại trong tâm chúng ta lâu hơn, nên gọi là tăng trưởng quảng đại. Còn si nó chưa có thì nó sẽ có, giống như là những cái ác bất thiện nó chưa có thì do mình không khéo tu tập nó sẽ có. Cũng giống như nhà không có phòng hộ, trộm cướp nó vô lúc nào cũng được, nó chưa tới, nó chưa vô thì nó sẽ vô, và nó vô rồi nó sẽ quơ hết lấy cái của mình, thì nó cũng giống như vậy. Chính vì điều này đó nên chúng ta thấy Đức Thế Tôn là vị đạo sư này biết do nhân do duyên như vậy đó, nên những cái tham nó chưa sanh khởi thì nó sanh khởi, những tham nó sanh khởi rồi nó tăng trưởng vãng đại, những cái sân nó chưa sanh khởi thì nó sanh khởi, những cái sân nó đã sanh khởi rồi nó tăng trưởng vãng đại, những cái si nó chưa sanh khởi thì nó sẽ sanh khởi, những cái si sanh khởi rồi nó tăng trưởng vãng đại. Nhưng mà những người biết cách tu tập đó, những cái tham chưa sanh khởi thì nó không sanh khởi, những cái tham đã sanh khởi rồi thì nó đoạn trừ, do mình thường tu cái tướng bất tịnh, nên cái tịnh tướng nó không làm hấp dẫn tâm mình nữa. Nên nhiều khi quý vị thấy có những người họ tu tập đó, họ sống cuộc đời của họ mà họ luôn luôn lúc nào cũng đoạn trừ, mà nếu mà họ không đoạn trừ thì cũng có người nhắc nhở họ. Chúng ta thấy như Tôn giả La Hầu La đi sau lưng Đức Phật, nhìn thấy cái tướng hảo của ngài, suy nghĩ mình là con của ngài, mình cũng có cái tướng hảo như vậy. Và Đức Thế Tôn lại biết được tâm của Tôn giả La Hầu La có cái lòng tịnh tướng với cái tướng của Đức Thế Tôn, và nghĩ là cái tướng của mình mình là con của Đức Thế Tôn thì mình sẽ có cái tướng hảo như vậy. Đức Thế Tôn Ngài biết điều đó và Ngài dạy cái tịnh tướng tham nó sẽ sanh khởi. Và người nào thấy cái tướng này là làm như là mũ máu, mồ hôi, nước mắt, nước miếng, mỡ, ruột gan, ruột ruột non, ruột già, phẫn, nước tiểu, nước mắt, mồ hôi, vật thực cũ, vật thực mới, thì những cái người đó sẽ không có cái tịnh tướng. Vì cái tướng, cái thân là bất tịnh, mà họ như thật, như lý tác ý, như thật tệ tri, thì những cái tham nó sẽ không có mặt. Thì chúng ta thấy dù là Đức Phật Ngài đối với con của Ngài, hay là dù Đức Phật đối với tất cả chúng sanh, thì Ngài đều thương Như Lai Hồ La vậy. Nên chính vì điều này đó, Ngài dạy cái phương pháp tu tập cho tất cả chúng sanh, chứ không phải để riêng cho những vị tỳ khưu xuất gia ở chùa, hay là không phải riêng cho tỳ khưu ni, hay là không phải riêng cho sa di hay là học nữ, mà cái phương pháp này để dành cho tất cả chúng sanh. Ai muốn đoạn từ tham phải đoạn từ như vậy, ai muốn diệt từ sân phải diệt từ như vậy, ai muốn diệt từ si phải diệt từ như vậy, mà ai đang tăng trưởng thì tăng trưởng như vậy. Tham tăng trưởng trong cái tịnh tướng, sân nó sanh trưởng trong cái đối ngại tướng, si nó sanh khởi trong cái không như lý tác ý. Chính những điều này nó sẽ phát sanh lên như là lửa mà nó đã phát sanh rồi, thì nó sẽ lửa nó núng rồi nó sẽ thành lửa lớn khi mà có vật nhiên liệu. Những cái lửa mà nó có rồi nó sẽ tăng trưởng quảng đại, giống như lửa cháy nhỏ rồi nó có vật liệu nó sẽ cháy lớn. Những cái tham nó có cái tịnh tướng rồi nó sẽ phát sanh lên cái ngọn lửa lớn. Sân nó có cái đối ngại tướng, nó sân nhỏ thì nó sẽ sân lớn, lửa cháy nhỏ thì sẽ cháy lớn khi có nhiên liệu, nó cũng giống như vậy. Vì vậy nên Đức Phật Ngài biết được những chúng sanh đó, họ đọa vào những cái đọa xứ đó là do cái sự sân hận của họ. Cũng như chúng ta thấy xứ Mắc Khá Ná sân hận với Đức Thế Tôn vì nghĩ rằng Đức Thế Tôn là giải cái phương pháp tu tập, mà chắc lẽ là Ngài không có tu tập chứng đắc nên ổng cũng không có tu tập chứng đắc. Hay là quý vị thấy như là Ngài Sa Đi Bất Tá với Ngài Mộc Ca La Ná mà bị một cái vị tỳ khưu mà cứ mắng chửi hoài, mà Đức Phật Ngài khuyên thì vị này cũng không có nghe lời. Sau khi những cái mục nó mọc ra do cái ác nghiệp và nó sẽ lớn lên như trái amalak, và vị này phải rớt vào địa ngục sen hồng. Thì những cái điều đó Đức Thế Tôn Ngài mới nói là một cái người sanh ra với cái búa sanh trong miệng, người đó sân thì họ dùng những cái lời nói sỉ giả, những cái lời nói mắng nhiếc, những cái lời nói làm tổn thương mọi người do cái ác nghiệp, từ cái khẩu nghiệp mà lời nói ác của họ. Như vậy thì chúng ta thấy mỗi chúng sanh sanh ra và được tu tập hay là đã từng tu tập, dù là những chúng sanh đó như là vợ của cậu công tử Ca Lá rất là hung dữ, nhưng mà khi nghe Đức Phật thuyết giảng rồi thì nàng chấp nhận trở thành người vợ như là nô tỳ. Nô tỳ hầu hạ ông chủ thì không có một cái sự bực bội khó chịu nào hết. Bây giờ thì nàng rất là bực bội khó chịu, nhưng mà khi nghe pháp rồi thì nàng dễ dàng chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn và trở thành một cái người con dâu hiền thiện ở trong cái nhà của ông Cấp Cô Độc. Thì tùy chúng sanh đó đã từng có duyên, đã từng nghe và đã từng lời thực hành lời dạy của Đức Phật trong quá khứ, thì bây giờ Đức Phật Ngài dạy lại những lời dạy đó thì người đã thực hành một cách mau lẹ. Còn nếu một người đã không từng thực hành, khi mà gặp những chướng ngại này thì họ thoát ra một cách khó khăn, cực nhọc họ mới thoát ra được. Giống như một người mà không có sức khỏe, muốn đi một đoạn đường thì rất là chậm chạp, đoạn đường đó lê thê lết thết đối với người đó. Nhưng một người khỏe mạnh thì đoạn đường đó họ chỉ cần chạy mấy phút là họ vượt qua cái đoạn đường đó. Nhưng một người mà không có sức khỏe thì họ đi ra đoạn đường nó cũng khó khăn, giống như thế đó. Thì có những người họ tu tập mà họ thoát ra được tham sân si đó, tùy theo ngũ quyền, hay là tùy theo ngũ lực, hay là tùy theo cái sự tu tập trong quá khứ, tùy theo họ tái sanh là có cái tánh sân hay là không có tánh sân, tánh tha, tánh sa, tánh không tham, tánh si, tánh không si. Và chính những cái cá tánh đó là do những sự quân tập của chúng ta, mà chúng ta mà không có phương pháp tu tập thì khó thoát ly, còn chúng ta có phương pháp tu tập thì chúng ta dễ thoát ly. Chính vì cái đoạn Phật ngôn hôm nay đó nói về ba cái chướng ngại, đó là tham sân si, đó là ba cái loại tịnh tướng. Đó là cái tướng tịnh, tịnh tướng đối với tham là một cái đối tượng, sân đối với bất tịnh tướng đó là chướng ngại tướng, si có một cái tướng đó là cái không như lý tác ý, và ly si nó có một cái tướng đó là như lý tác ý. Và ba cái pháp bất thiện này thì có ba cái cách để tu tập, và chính từ tâm giải thoát để thoát khỏi sân, cái bất tịnh tướng để thoát khỏi tham, cái như lý tác ý để thoát khỏi si, và Đức Thế Tôn ngài đã dạy chư tỳ khưu như vậy. Thì hôm nay á, một cái bài học cũng để giúp cho quý vị thấy cái phương pháp tu tập để đoạn từ tham sân si. Và nếu một người có tu tập giống như người bệnh mà uống thuốc thì sẽ hết bệnh. Người có những cái phiền não mà có cái phương pháp tu tập như là lời dạy của Đức Phật thì sẽ thoát khỏi phiền não. Những cái gì chưa chứng ngộ sẽ chứng ngộ, những cái gì chưa thành tựu sẽ thành tựu. Và nếu không tu tập thì sẽ không có đạt được những cái kết quả lợi ích. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, với cái phần trình bày Phật ngôn hôm nay, với cái câu trả lời mà du sĩ hỏi chư tỳ khưu, và chư tỳ khưu đã hỏi Đức Phật, mà Đức Phật ngài thuyết về ba cái pháp bất thiện, ba cái chướng ngại mà một người không có tu tập, ba cái lợi ích của người có tu tập, hay là những cái thù thắng khi một người có cái phương pháp tu tập, biết được cái cội rễ, biết được các cái sự sai khác. Tham thì có cái tịnh tướng, sân thì có cái chướng ngại tướng, si thì có cái như lý, không như lý tại ý, và biết cách để đoạn trừ, giống như là cái bệnh gì thì uống cái thuốc đó, giống như vậy. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, con xin trình bày với cái phần trình bày Phật ngôn hôm nay như đây. Với phần phước nào phát sanh từ cái sự trình bày Phật ngôn này, kính dâng lên chư Tôn Đức Tăng, quý sư cô, quý tu nữ, mong quý vị và chư thiện nam tín nữ, mong quý vị thuận duyên trong đời sống và đầy đủ như pháp độ, sớm giác ngộ giải thoát, thành tựu con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh, ba giới bốn loài được sự an vui, tấn hóa, y nhiễm nguyện. Bây giờ thì xin tạm nếp lại cho Đại Đức Pháp Tính điều học.
Sa thú, con kính tri ân Đại Đức Pháp Đăng đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào ni sư Liễu Pháp cùng quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua phần giảng vừa rồi của Đại Đức Pháp Đăng thì giờ đây chúng ta sẽ bắt đầu vào phần thảo luận. Ngày hôm nay thì chúng ta học một cái đề tài phải nói rằng là rất là có lợi ích cho chúng ta, và chúng ta hình như là mình thấy cái điều này nó cũng rất là lạ. Vì sao vậy quý vị? Vì trong cái đề tài này đó, chúng ta nghe tham là tội nhỏ, rồi sân là tội lớn, si là cũng là tội lớn. Hồi xưa giờ thì mình nghe tham sân si là có tội hết, nhưng mà trong bài học ngày hôm nay đó lại được phân ra tội lớn, tội nhỏ và tội lớn, vân vân. Chính vì điều này mà ở trong cái phần thảo luận ngày hôm nay, đầu tiên ngày hôm nay đó thì con xin được thành kính cung thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm con câu số 1, câu đầu tiên. Nãy giờ thì con nghĩ rằng chắc là cũng có nhiều người đang chờ cái sự giải thích thêm của sư phụ về cái tội nhỏ và tội lớn, vân vân. Con không biết sư phụ Tại Siêu có mặt ở trước máy hay không, nếu có xin thỉnh sư phụ. Dạ, xà thú, con đã thấy bàn tay rồi. Dạ, kính bạch sư phụ, thật sự ngày hôm nay đó thì cái đề tài này đó, có người cũng đang chờ đợi cái sự giải thích. Hồi xưa giờ mình nghe là tham sân si là có tội, nhưng mà đề tài ngày hôm nay đó thì nói tham là tội nhỏ, rồi nhưng mà ly tham là chậm chạp, sân là tội lớn, ly sân là mau chóng, si là tội lớn, ly si là chậm chạp. Thành ra bây giờ thì nghe nói phân ra tội lớn, tội nhỏ, rồi mau chóng với chậm chạp, vân vân. Vì vậy mà con xin thỉnh sư phụ Hoàng Hỷ giải thích rõ thêm về cái đoạn kinh trong bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. thực ra thì đoạn kinh này rất là dễ hiểu. Nhưng mà tại vì cái danh từ, cái từ ngữ mà dịch đó, làm cho chúng ta khó hiểu. Cái đoạn kinh, cái phần đầu Đức Phật dạy các vị tỳ kheo trả lời cho các du sĩ: tham là tội nhỏ, mà ly tham là chậm chạp. Sân là tội lớn, nhưng mà ly sân mau chóng. Si là tội lớn, và si ly si là chậm chạp. Ở đây một điều rất là đơn giản là như thế này: chúng ta thấy tham sân si tâm tham dễ dằn nhưng mà khó diệt. Khi mà con người khởi lên cái lòng tham thì họ có thể đè nén được, nhưng mà đến khi mà diệt đó thì đợi, thì phải cho đến khi đặt A-la-hán là mới diệt hết cái lòng tham được. Cho nên mới nói là tham là tội nhỏ, mà ly tham là chậm chạp. Ly tham ở đây tức là diệt cái lòng tham đó. Tham là tội nhỏ, đúng ra phải là tội nhỏ, nó cũng tội lớn rồi tôi. Nhưng mà ở đây đó, tham tham là cái khuyết điểm hay là cái lỗi mà dễ dằn. Thí dụ như khi mà con người ta đi ngồi trên bàn tiệc, mặc dù bụng đói, mình nhìn các cái thức ăn thì thèm, nhưng mà mình có thể gì mình dằn được mình đi để tỏ ra là cái người lịch sự. Cho nên mặc dù được chủ nhà họ mời mọc, mình cũng làm bộ giống như là mình không có thiết tha ăn, mình ngồi mình ăn chậm chạp vậy đó, hay là mình từ chối khéo. Có người họ nói là tôi mới ăn cơm rồi, nhưng mà thực sự ra anh ta đang đói, mà anh ta đến đây chỉ vì muốn ăn được bữa cơm người ta mời thôi, nhưng mà phải làm bộ làm tịch như thế. Tham thì dễ dằn thứ gì, nhưng mà khó diệt, diệt chậm lắm, phải đợi đến A-la-hán. Đến khi mà đắc quả A-la-hán thì chúng ta mới diệt được hoàn toàn cái tâm tham. Còn cái câu mà nói là sân là tội lớn, nhưng mà ly sân là mau chóng, thì ở đây chúng ta nên hiểu mà. Khi mà con người có tâm sân á, thì lúc đó họ mất khôn, sân quá mất khôn. Lúc đó họ không còn kể là lịch sự hay cái chi nữa. Họ khởi lên tâm sân thì họ đập bàn, đập ghế, họ la hét lên, mắt trợn ngược lên. Họ dằn không được, họ dằn khó lắm thưa quý vị. Nhưng mà cái tâm sân nó chỉ cần đối với bậc hữu học là đã diệt trừ được rồi, tức là bậc Tư Đà Hàm thì giảm nhẹ tâm sân, đến bậc A-la-hàm thì đã diệt trừ tâm sân rồi, chứ khỏi phải đợi đến chính A-la-hán. Cho nên tâm sân khó dằn nhưng mà dễ diệt. Cái ý nghĩa đó là ý nghĩa của câu nói rằng tâm sân là tội lớn, nhưng mà ly sân là mau chóng. Chúng ta nên hiểu cái chỗ đó. Còn si là tội lớn, mà ly si cũng là chậm chạp. Có nghĩa là khi mà một chúng sanh mà u mê vô minh đó, thì họ làm bất cứ một cái chuyện ác nào họ cũng làm được, và không thể dằn được cái sự ngu si đó. Và rồi cái sự vô minh đó phải đến A-la-hán mới đoạn trừ được. Bởi vì bậc A-la-hán là đoạn trừ ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật vào vô minh. Như vậy si là cái phiền não quan trọng, mà đối với cái phiền não này nó đem đến cái sự tác hại vô cùng. Cho nên si, bây giờ chúng ta nhớ như thế này cho nó dễ hiểu. Trong ba cái câu này có ý nói rằng tham dễ dàng nhưng mà khó diệt, tức là diệt ly tham chậm chạp là khó diệt. Còn sân là khó dằn, gọi là tội lớn, nhưng mà ly sân là mau chóng, tức là dễ diệt. Như vậy sân khó dằn nhưng mà dễ diệt. Còn chỉ có si vừa là khó dằn mà cũng khó diệt nữa, tức là vừa là tội lớn mà vừa là ly si chậm chạp. Cho nên trong cái câu này chúng ta nên hiểu như thế. Ý nghĩa này đó thưa quý vị, chúng ta chỉ cần học tóm tắt như thế là đủ rồi. Bởi vì có những cái ý nghĩa quan trọng mà nhiều khi chúng ta nghe nói chúng ta không biết là ở trong cái đoạn kinh nào, mà hôm nay thì Đức Phật đang chọn cái đề tài về kinh này đó, thì nó thì cái đề tài rất là lợi ích cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta nhớ rõ trong cái đoạn đầu của bài kinh đó, Đức Phật này xác nhận là tham dễ dàng nhưng mà khó diệt. Bởi vì giống như nước, mặc dù thấy nó mềm mà nhưng mà nó dai, tức là chúng ta chặt không đứt, bứt không rời. Còn sân nó khó dằn nhưng mà dễ diệt. Sân nó cũng giống như lửa, nó cháy là nó tàn phá, thế nhưng người ta có thể, người ta dập tắt nó được, người ta có thể dập tắt nó được, dập tắt lửa được, nhưng mà ngăn chặn cái dòng nước lũ quét thì khó lắm thưa quý vị. Còn đối với tâm si á, đối với phiền não si thì thôi, chúng ta khỏi nói rồi, là cái bản tính của si nó cũng khó dằn được. Rồi cái việc mà đoạn tận si cũng không phải là chuyện dễ. Đó là ý nghĩa trong câu này, chúng ta phải hiểu như thế. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú, con xin kính tri ân đến sư phụ Trực Siêu đã thảo luận câu số 1 vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ bước qua câu thảo luận số 2. Câu thảo luận số 2 này á, thì con xin được kính thỉnh Đại Đức Pháp Tăng. Con không biết Đại Đức Pháp Tăng có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu Đại Đức nghe được, con thỉnh Đại Đức quan hỷ cho con cái tín hiệu. Dạ, xa thủ, con thấy bàn tay của Đại Đức rồi. Kính bạch Đại Đức, ở trong câu thảo luận số 2 này, con hỏi rằng tịnh tướng là nguyên nhân làm cho tham sanh khởi. Vậy tịnh tướng ấy là gì? Thì thường thường mình thấy rằng mà có một cái, ví dụ như là nói về một cô gái hay là nói về một cái bông hoa đẹp, vân vân. Thường thường mình thấy như vậy thì hoặc là cái vật gì nó đẹp mà thành ra mình sanh khởi ra cái tâm tham. Nhưng mà ở trong đây thì muốn hỏi tịnh tướng ở trong cái bài học này có nghĩa là gì? Con xin kính thỉnh Đại Đức quan hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Ma ạ. Nam mô Sang Khai ạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Tùng Tòa Tệ Siêu, lễ Đức Pháp Đăng, lạy Đức Minh Hạnh, lạy Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong lâm. Lời kính chào Như Sư Đức Pháp cùng quý cô tu nữ và thân chào vị Phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Báo cho làm nhà rõ. Qua cái câu hỏi của đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin chia sẻ lại cái sự hiểu biết của mình. Thì chúng ta biết là trong cái bài kinh này được nói đến tham, cái bất thiện của căn tham, căn sân và căn si đó. Thì khi mà nói về cái tịnh tướng thì theo chúng tôi nghĩ rằng tịnh tướng là khi mà mình nhìn, nếu như nó là tâm tham mà mắt khởi lên, hoặc là tai nghe, mũi nhử lưỡi nếm, thân xúc chạm gì đó, mà mình có cái ưa thích khả ái khả, bởi vì với cái tâm của mình ưa thích với cái khả ái khả lạc khả hỷ, khi tâm mà mình tham đắm vào trong một cái cảnh nào đó, cảnh đó do cái mắt sáng, mắt thấy, tai nghe, mũi nhửi, lưỡi nếm hoặc là thân xúc chạm. Thì bây giờ mình nói rằng tịnh tướng là do mình cho rằng cái, nếu như mắt mình nói là cho rằng cái người mà mình nhìn, cái người khác thấy đó, mình nhìn mình cho rằng đẹp, đẹp ở mặt này, đẹp mặt kia. Ví dụ như trong kinh Trung Bộ, Đức Phật này nói là do một vị thiền kheo nắm giữ tướng chung và nắm giữ tướng riêng, và vì vậy đó tham ái khởi lên. Thì khi mà tham ái khởi lên thì cho rằng cái điều đó là khả ái khả lạ khả hỷ, tâm đắm chấp vào trong đó, thì như vậy đó nó tạo nên cái mà ưa thích ở trong đó. Cho nên là mình nhìn với cái tịnh tướng ở đây là mình cho rằng cái cảnh đó nó đẹp. Nếu như mắt nhìn thì đó là cảnh đẹp, tai nghe thì mình nói là cái âm thanh nó hay, nó vui vui, nó trầm bổng, nó yên dịu, thí dụ như vậy. Nhưng hoặc là sự xúc chạm thì mình cho rằng đó là sự xúc chạm im ấm, thích thú trong đó. Thì khi mà tâm mình khởi lên thì mình cho rằng cái đó là cái tịnh tướng, cái tịnh tướng. Ví dụ như Đức Phật này nói rằng là khi mắt nhìn thấy thì là nhìn thì theo ấy quán thấy rằng ở duyên, thì mình nhìn rằng là cái một người nào đó thì mình nhìn bằng cái sự tịnh bất tịnh tướng của nó. Bất tịnh tướng là mình quán về bất tịnh, ví dụ vậy. Quán về 32 thể trượt, quán về tóc, lông, móng, hay hoặc là đóng, quán về thân thể này, cơ thể này thì nó được bao bọc bởi cái lớp da, và bao bọc bởi lớp mỡ, lớp thịt thì nó bao bọc bởi. Thì như vậy thì do cái lớp bao bọc đó mà nó bực phủ đầy bên trong. Ví dụ như trong kinh Pháp Cú có nói rằng là dối gian, có dạy rằng Đức Phật có dạy rằng dối gian chất chứa chán trường, nào già nào chết náo nương chỗ này. Thì bây giờ là cái thân của mình á, nó được bao bọc bởi nó được xây bởi cái xây bằng xương, bằng thịt, dựng bằng máu, bằng gân. Thì mình nhìn bằng cái tịnh tướng, cái bất tịnh tướng của nó. Đức Phật như vậy là quá bất tịnh nó làm cho cái tâm tham ái, đặc biệt là tham về sắc dục, nó được giảm và được tiêu trừ đi, do mình quán về cái bất tịnh tướng đó. Còn khi mà mình nhìn tịnh tướng, tức là mình cho rằng cái này đẹp, cái kia đẹp, mình nắm giữ tướng chung và tướng riêng. Tướng chung mà theo trong kinh Trung Bộ, Đức Phật ngày nãy là mình tham chấp rằng cho đó là người nam, người nữ, hay là cho đó là người già, người trẻ. Còn tướng riêng là mình cho rằng người này đẹp ở mặt này, đẹp ở mặt kia, đẹp ở tai, đẹp ở con mắt bồ câu, mũi dọc dừa, cái mặt chữ điền, nam là nữ, mặt trái son là chẳng hạn. Thì tùy vào cái quan niệm, như là mình cái quan niệm, cái quan niệm giả tưởng, giả lập của mình á, thì thường là mình bị dính mắc ở trong cái giả lập đó. Cái giả lập đó mình cho rằng cái đó là cái tịnh tướng, cái đẹp nhất. Hoặc là âm thanh, mình nghe là âm thanh yên điệu, rồi mình tham đắm trong đó. Ví dụ như chúng ta có nghe cái câu chuyện mà Chương Chi Mỹ Nương á, cái chàng Chương Chi thì mặt mày rất là xấu, nhưng mà nghe Mỹ Nương nghe cái tiếng sáo từ ở dưới dòng sông, dưới chiếc thuyền thổi vang lên á, thì Mỹ Nương đem lòng say đắm hay là thương yêu. Khi mà dở lẽ ra gặp chàng Chương Chi thì sự thật nó phổ phàng. Tức là chàng Chương Chi mặt mày rất là xấu, nhưng mà do cái âm thanh, từ cái ưa thích cái âm thanh đó, mà đắm nhiễm ở trong đó. Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng là một trong những cái tịnh tướng của tâm tham là do mắt mình thấy, mình chấp vào cái điều đó nó đẹp, nó hoàn hảo, rồi mình chấp giữ. Theo trong kinh thì Đức Phật này nói là giữ tướng chung tướng dung đó, từ vào khía cạnh của mỗi thân thể của mỗi người, mặt mạc mày ta, mắt mũi tai, mặt mày tướng đi nít, nước da hay là mái tóc vân vân, thì từ tùy vào cái quan niệm của mình, biết bao nhiêu cái văn chương ở ngoài xã hội người ta mô tả cái này đẹp cái kia đẹp thì để mô tả lên cái đó, điều hòa là cái giả lập không, mà mình nhìn cái tình tướng là mình nhìn bằng cái sự giả lập đó, cái sự giả lập đó. Còn đối với Đức Phật thì ngài chỉ rằng là mình hãy nhìn cái sự giả là bằng sự thật, tức là cái bất tịnh tướng mà trong kinh Đức Phật ngài mô tả rằng thân của chúng ta có 32 kỷ trược, tóc lông móng tăng da ruột gan phè phổi lá lách gì đó, từ đó bởi vì mình ít muốn nhìn cái sự thật đó, và mình muốn nhìn ít muốn nhìn đối diện cái sự thật đó, dù xa đi nữa thì dẫn cái sự ái luyến đó mà nó chồng chất với nhau và nó cuốn quện với nhau, để rồi cái ái tham nó tăng trưởng. Rồi nếu như mình nói trên phương diện của tâm sân thì vì cái tâm sân là mình nghĩ miên man về cái sự sân hận, sân hận, rồi mình nghĩ rằng những cái điều mà mình cần phải chấp, người đó làm như vậy đáng giận, người đó làm như vậy đáng ghét, người đó làm như vậy thì đáng không ưa, vân vân, thì từ ở đó cái tâm sân của mình nó sân khởi. Thì khi mà sân khởi như vậy đó, là do mình nhìn vào cái tình tướng của nó, để rồi cái sân tâm nó có thể khởi lên. Rồi khi mình nói đến cái tâm si cũng vậy, cái tâm si là cái sự mê mờ do thiếu cái sự suy xét, thiếu cái sự phán suy xét bằng cái trí tuệ, thiếu cái sự thẩm nghiệm bằng cái trí tuệ của mình, và mình cứ chấp vào trong đó, cho rằng cái gì mà mình nghĩ, cái gì mà mình thấy, cái gì mà mình nghe là điều tuyệt hảo, không phải là thường là mình chấp ở trong cái giả định đó thôi. Dạ, từ ở cái giả định đó mà mình cho rằng cái đó là tịnh tưởng. Vì vậy cho nên là nuôi cái tâm của mình, làm cho cái tâm mình nó không thể minh mẫn, sáng suốt được. Thì cái sinh nó đồng nghĩa là như vậy, tức là mình không có thấy được một cái sự thật của nó, mà là do chấp. Thì ở đây theo chúng tôi nghĩ rằng cái tịnh tướng, tức là do mình nhìn cái vật, hay mình nghe cái âm thanh, cái gì đó mà mình cho điều đó là khả lạc, khả ý, khả ái, mình do mình thích như vậy, và tâm của mình đắm nhiễm, từ cái việc đắm nhiễm mạnh thì nó sẽ trở thành cái sự chấp thủ. Chấp thủ nó là một cái gắn liền, cái pháp bất thiện gắn liền với dục thủ, kiến thủ, ngã chấp thủ và là giới cấm thủ. Thì ở đây khi mà nói đến là mình có thể là do cái kiến thủ của mình nó sanh khởi lên, hoặc là do cái ngã chấp thủ nó sanh khởi lên, rồi mình gắn với cái tôi, cái ta trong đó, gắn cái mình trong đó. Thì khi mà mình gắn cái tôi, cái ta trong đó thì mọi gì khi xúc chạm, khi mà có những cái gì đó xúc phạm đến thì tự động cái tự ngã nó sanh khởi lên, và bằng mọi cách để bên vực cái tự ngã đó. Chính vì vậy lòng tham nó có thể sanh khởi, hoặc là lòng sân nó có thể sanh khởi. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái tịnh tướng ở đây là do mình, cái nguyên nhân từ ở thấy mình không có khéo suy xét, mà Đức Phật này, trong kinh Đức Phật này dạy rằng do không khéo tác ý, ái dương sự mình đã xảy ra, không khéo tác ý như vậy thì mọi cái pháp bất thiện nó có thể sanh lên, tham nó sanh khởi lên, sân có thể sanh khởi lên, và si có thể là triền miên, mà như chúng ta đã nghe thượng tọa Tề Siêu giải thích khi nãy, tham là tội nhẹ nhưng mà dễ tiêu trừ, khó tiêu trừ, ví dụ vậy, sân là tội nặng nhưng mà dễ tiêu trừ, vân vân. Thì đó là những cái ý nghĩa mà chúng tôi xin được chia sẻ vấn đề chúng là như vậy. Nếu có cần điều chi bổ sung thêm thì con có thể trình chư tôn đức bổ sung thêm. Bây giờ thì kính thỉnh để Đức Phật thích trở lại.
Dạ, sa thú con tri ân đến đại đức Pháp Tăng đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa vị, tiếp tục cho buổi thảo luận ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe ni sư Diệu Pháp. Trước tiên thì xin được hỏi ni sư Diệu Pháp có mặt ở trước máy hay không? Ni sư có nghe được âm thanh của chúng tôi rõ hay không? Dạ, sa thú thấy tín hiệu của ni sư rồi. Tiếp theo ở trong phần này đó thì xin được thỉnh ni sư Quan Hỷ thảo luận giùm. Đối với câu thảo luận số 3 đó, nói về chướng ngại tướng là nguyên nhân làm cho sân sở. Vậy thì chướng ngại tướng này nó có nghĩa là như thế nào? Xin ni sư Quan Hỷ thảo luận giùm vấn đề này, và có thể được thì ni sư hãy cho vài ví dụ để cho dễ hiểu hơn. Đối với những cái chướng ngại tướng, thường thường thì mình thấy những cái chữ này thì làm cho các vị Phật tử cũng đang là khó hiểu tí xíu. Vì vậy có thể ni sư thảo luận và cho vài ví dụ như thế nào được gọi là chướng ngại tướng. Giờ đây thì xin thỉnh ni sư Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy, con kính lễ thượng tọa Thế Siêu, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tăng, đại đức Phật Tiến, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni, và kính chào tất cả quý Phật tử. Dạ, khi mà mình nghe cái từ chướng ngại thì chắc là quý vị cũng cũng đã hiểu rõ cái là cái gì mà nó không, mình không có thích, nó cản trở cái tâm của mình, khiến cho mình không có được thoải mái. Và tướng ở đây tức là cái sự biểu hiện ra của một pháp. Như vậy đó, một pháp thì nó có nhiều cái sự biểu hiện, nó có nhiều cái khía cạnh khác nhau, chứ không hẳn rằng cái pháp nào đó nó cũng chỉ có một tướng mà thôi. Cho nên đó, ví dụ như mình thấy là cùng một người mà người đó họ cũng có về mặt hình thức thì họ cũng có cái nét nào đẹp và có nét nào xấu. Chẳng hạn như có người đó họ có được da đẹp, họ có dáng đẹp, nhưng mà họ lại có cặp mắt xấu, họ có cái mũi xấu, cái miệng xấu chẳng hạn. Như vậy đó thì mỗi cái tướng đó nó khác nhau. Thì như vậy đó, cái gì mình nhìn vô cái tướng đó mình thấy mình không thích, mình thấy không có thoải mái, thì cái đó là chướng ngại tướng đối với mình, chỉ là đối với mình thôi, chứ chắc là cái tướng chướng ngại đó đó nó là chướng ngại cho tất cả mọi người. Ở đây đó, cái chướng ngại tướng này á, là mình phải nhớ rằng là do bản thân của cái người mà đang tiếp xúc với cái đối tượng đó và đang nhìn vào cái tướng biểu hiện đó mà mình không thích thì mình thấy đó là chướng ngại. Chứ không hẳn rằng á, là cái pháp đó có, ở đây mình nói là ở đây là pháp môn là có hai ý. Cái ý thứ nhất là về cái mặt mà cái đối tượng, tức là cái đối tượng mà mình đang nhìn đó, thì khi mà nói rằng cái đối tượng đó có chướng ngại tướng, nó không hẳn rằng tất cả cái người đó họ, tất cả những cái tướng gì ở trong cái pháp đó đều là chướng ngại. Cái pháp đó nó có biểu hiện bằng nhiều tướng khác nhau. Có tướng thì đó là tình tướng đối với mình, có tướng đó là chướng ngại tướng đối với mình. Cho nên đó, khi nào mà mình mà chú ý vào cái tình tướng thì mình khởi tâm tham, mà khi nào mình chú ý tới cái bất tình tướng, cái chướng ngại tướng thì mình dễ khởi tâm sân. Vì vậy cho nên đó, ngay cả trong một cái chướng ngại cùng một pháp, cùng một đối tượng, nó có rất là nhiều tướng, mà nếu như mình chú ý tới cái tướng nào mà tướng đó mình không thích thì tướng đó gọi là chướng ngại tướng. Và nếu như mà cái tướng nào mình thích thì nó trở thành tình tướng. Và cả hai nó đều là nguy hiểm cả. Chứ không phải nói rằng mình bây giờ mình chỉ nhìn vào cái chướng ngại tướng, mình chỉ vào tình tướng thôi. Nếu như mình nói là nhìn vào chướng ngại tướng mà chướng ngại quá thôi thì mình nhìn vào tình tướng. Nhưng mà nhìn vào tình tướng thì tướng đẹp á, thì bây giờ đó mình còn là phàm phu thì rất là khổ. Ở cái chỗ đó, cái chướng ngại tướng nhìn vào thì mình nổi sân, mà cái tình tướng mình nhìn vào thì nổi tham. Ở đây đó, cho nên người mà tu tập đó là phải hộ trì các căn. Là ở chỗ lần hai, khi mà các căn mà tiếp xúc với các căn, tiếp xúc với các đối tượng thì thấy cái tướng tình tướng đó mình phải căn chân liền. Ngay nơi tình tướng mình thấy được cái bất tình tướng, và ngay nơi trong cái chướng ngại tướng đó mình cũng thấy thực tướng của nó. Như vậy là về cái mặt mà đối tượng thì mình phải thấy rằng đó, mỗi cái đối tượng đó nó chỉ có cái sự biểu hiện bên ngoài. Cái thì mình thấy như là chướng ngại, và cái thì mình thấy như thanh tịnh, nhưng mà mỗi một pháp nó có đầy đủ tất cả các mặt bên trong cả. Cái thứ hai là về mặt cái chủ thể của cái người mà nhận thức cái đối tượng đó. như vậy thì chướng ngại tướng này á, nó không phải là chướng ngại cho tất cả mọi người, mà nó là có khi nó là chướng ngại cho người này mà khổ, nó không phải là chướng ngại cho người kia. Chẳng hạn như quý vị thấy món ăn thôi, người Ấn Độ đó họ rất là thích mùi curry, họ rất là thích cả cái loại hương vị hương liệu, như là họ nấu một món curry đó, họ không những chỉ bỏ bột curry thôi, họ bỏ bột nghệ, họ bỏ hoa hồi, họ bỏ hoa quế, họ bỏ các cái loại các cái hạt như hạt methi đủ thứ rất là nhiều, và khi họ bỏ nhiều cái gia vị vô như vậy họ ăn họ mới thấy ngon. Trong khi đó mình cũng ăn cái món đó mà mình chỉ cần ngửi cái mùi bột nghệ, mình ngửi cái mùi curry là mình đã thấy nó ngán, mình không ăn nổi rồi. Như vậy đó, cái pháp cùng là một món curry nhưng mà nó là một cái món ăn rất là khoái khẩu của người Ấn Độ, nhưng mà nó lại là một cái gì rất là chướng ngại đối với mình, bởi vì mình ăn không có được. Như vậy đó, cái mà chướng ngại tưởng đó đó, mình nên nhớ rằng là do cái tâm của mình có một cái sự thích hay không thích ở bên trong, chứ còn cái bản thân của cái đối tượng đó nó vốn không phải là chướng ngại. Chẳng hạn như bây giờ đối với một người Phật tử đó, thì mình nhìn thấy hình dạng của một vị tăng sĩ trong chiếc y vàng, trong chiếc bình bạc, và đi rất là trang nghiêm thanh tịnh, trong khi mà đi khất thực từng nhà như vậy đó, mình những người Phật tử mà thuần thành đó, quý vị nhìn vào thì quý vị cảm thấy rất là hoan hỷ, và quý vị phát khởi đức tin, và quý vị rất là muốn cúng dường để mà giao duyên. Nhưng mà người mà họ không có đức tin đó, thì họ nhìn vào thì họ nói mấy ông sư này là coi như không có chiều làm ăn, mà đi ăn bám, ngày nào cũng đi ăn xin từng từ cửa nhà người ta mà xin ăn thôi. Và người ta đang cho rằng đó là cái người mà không có làm nên cái lợi ích gì cho xã hội cả. Và cái tâm họ không có hoan hỷ. Và thậm chí không phải chỉ hình ảnh Chư Tăng mà ngay cả hình ảnh Đức Phật cũng vậy. Khi nào mà người Phật tử mà nhìn nghĩ về hình ảnh Đức Phật á, với cái tướng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, với cái vẻ với hào quang sáng rỡ, với cái nét dung mạo uy nghi từ hoa của Đức Phật á, mình chỉ cần nhìn hình ngài thôi là mình đã cảm thấy, thậm chí mình không có cái duyên được gặp ngài ở bên ngoài, mình chỉ nhìn cái hình của ngài thôi mình cũng cảm thấy cái tấm của mình nó rất là an lạc, rất là hoan hỷ. Nhưng mà những cái người ngoài đạo thời Đức Phật á, thì họ lại vì có cái tâm ganh tì với ngài, có cái tâm đố kỵ với ngài. Từ khi mà Đức Phật thành đạo, thì do ý tín của ngài, ngài đi tới đâu thì từ vua quan cho tới là đại thần, cho tới là những cái ông thương gia, những cái nhà trưởng lão, rồi từ cũng như là các cái vị như từ người giàu cho tới người nghèo theo ngài, quy y với ngài, tôn kính ngài. Và khi mà người ta tôn kính ngài đó, thì cái lòng tôn kính đối với những vị khác cũng giảm bớt, và từ đó đó là họ rất là đố kỵ, rất là ganh tị với Đức Phật. Họ mà thấy Đức Phật thì chắc chắn họ không có vui, và họ lại còn tìm cách làm sao để mà tiêu diệt Đức Phật, để mà họ chiếm lại được cái vị trí mà tối cao của họ ngày xưa trong cái lòng của người dân. Cho nên ngày hôm mình thấy thời đó, ngoài đạo cũng đã rất là tìm nhiều cách thuê người để mà lì chữ vu khống, chửi bởi ngài, thậm chí tìm cách để mà ám sát ngài nữa, nhưng mà họ không có thành công. Thì rõ ràng mình thấy rằng đó là như vậy, cái chướng ngại tướng của một cái pháp nào đó, nó không, bản thân cái pháp đó nó không có chướng ngại. Pháp đó thì nó vốn là bình đẳng, các pháp nó vốn rất là bình đẳng, bởi vì thực chất của các pháp, thực tướng thực tánh của các pháp nó vốn bình đẳng, nó đều là sanh trụ dị diệt, nó đều là vô thường khổ vô ngã. Nhưng mà bởi vì đó, và cấu tạo của các cái pháp đó, nó cũng chỉ là ngũ uẩn thôi, cũng chỉ là sắc thọ tưởng hành thức thôi. Nhưng mà vì bộ bản thân của mỗi chúng sanh có cái khuynh hướng và có những cái quyền lợi, có những cái tư tưởng nó khác nhau, cái gì mà nó phù hợp với cái khuynh hướng, cái sở thích của mình, thì cái đó nó trở thành là cái tình tướng, và mình khởi tâm tham dính mắc với nó. Và cái gì mà nó không có phù hợp với cái khuynh hướng, cái tình cảm, cái sự ưa thích của mình đó, thì mình cho nó là chướng ngại. Vì vậy cho nên á, chướng ngại tướng nó khiến là do từ bản thân mình, nó đối với mình cho là chướng ngại. Vì vậy cho nên với cái pháp đó thì mình khởi tâm sân. Vậy thì làm sao để mà mình vượt qua được cái chướng ngại tướng này? Bởi vì có chướng ngại tướng ở đây gọi là chướng ngại tướng là nguyên nhân làm cho sân sân khởi. Bởi vì mình nói rằng mình gặp cái đối tượng đó là tự nhiên mình ghét là mình khởi tâm sân. Vậy thì bây giờ đó, muốn mà để cho cái pháp mà nhìn vào mình không thể chướng ngại á, thì là mình làm sao để mà mình nhìn vào một pháp nào đó là phải thấy được thực tánh của pháp đó, không có dừng lại ở trên cái mặt hời hợt, cái hình thức, cái hình dạng, cái màu sắc, những cái đó cho nó chỉ là những cái hình thức biểu hiện bên ngoài mà thôi. Cho nên Đức Phật Ngài dùng chữ tướng. Quý vị thấy rằng chữ tướng ở đây đấy, Ngài dùng chữ trưởng, ngài tướng. Chữ tướng nó chỉ là cái biểu hiện bên ngoài. Còn trong khi á, muốn nhìn mà pháp mà đúng đắn á, là phải nhìn cái tánh của nó, phải nhìn đúng cái thực tánh của các pháp. Cho nên cái tướng biểu hiện thì khác nhau, nhưng mà cái tánh thì bình đẳng và đồng đều. Vì vậy cho nên á, nếu như mà quý vị để mà vượt lên khỏi cái chướng ngại tướng này thì mình phải nhìn soi chiếu để thấy được thực tánh của các pháp. Khi mà mình không có dừng lại trên bề mặt nữa mà đi sâu vào để mà quán chiếu thấy rõ thực tánh của các pháp rồi đó, thì khi đó mình không thấy có cái gì là chướng ngại nữa cả. Các pháp nó chỉ sinh lên do nhân duyên, nó cũng diệt đi do nhân duyên. Và khi mà mình gặp được cái pháp nào, mình phải tiếp xúc cái pháp nào, thì mình cũng biết rằng nó cũng do nhân duyên. Nó có duyên thì nó sinh khởi, nó tu hồi, mà hết duyên thì nó diệt và nó ly tán. Vậy thì mình chỉ việc ghi nhận nó như vậy thôi, thì không có cái gì là chướng ngại cả. Quý vị thấy rằng là mình trời mùa lạnh thì mình mặc áo ấm, trời mùa nóng thì mình mở máy quạt. Như vậy đó, mình muốn có cái gì mà phải khởi cái tâm sân cả, vì mình biết rằng mình sinh ra trong cái cảnh giới như vậy, nó có bốn mùa, nó có nóng, có lạnh, có mưa, có nắng. Và muốn sống để thích nghi thì mình cứ biết rằng cứ tới thời nào thì mình phải sống như thế nào, mình phải ăn mặc như thế nào, mình phải sinh hoạt như thế nào. Khi mà quý vị đã có một cái sự trang bị như vậy rồi đó, thì mình thấy không có cái vấn đề gì cả. Mình có thể sống được an lạc trong tất cả mọi hoàn cảnh. Một người mà sống mà thấy được các pháp đó, thấy được tự tánh của các pháp, luôn luôn để soi chiếu sẽ tự tánh của các pháp đó, thì bây giờ quý vị tiếp xúc với đối tượng nào cũng vậy, ở trong hoàn cảnh nào cũng vậy, quý vị cũng cảm thấy có một cái sự quân bình, có một cái sự nhẹ nhàng, và mình có một cái nhìn rất là khách quan và đối với nó bình đẳng với tất cả các pháp. Mà tâm bình thì thế giới bình thôi. Sở dĩ mà cái tâm mình có cái sự phân biệt, cho nên là cái thế giới này nó có cái sự phân biệt. Còn khi mình nhìn tất cả bình đẳng đó, thì quý vị cảm thấy rằng nó rất là hài hòa, rất là nhẹ nhàng, rất là an lạc. Dạ, thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi của Đại Đức Phật Tín. Con kính thỉnh Đại Đức Phật Tín trở lại. Nam Mô Bổn Sư.
Xà thú, kính tri ân ni sư Diệu Pháp đã thảo luận câu vừa rồi. Và con kính đảnh lễ đến đại đức Tuệ Quyền. Con không biết đại đức có nghe được âm thanh của con rõ hay không? Dạ, xà thú đại đức. Kính bạch đại đức Tuệ Quyền, ngày hôm nay đó mình học một cái đề tài nói về tham là tội nhỏ, mà ly tham là chậm chạp, sân là tội lớn, ly sân là mau chóng, si là tội lớn, mà ly si là chậm chạp. Thì ở đây thì con biết rằng đại đức Tuệ Quyền mới vừa vào room, nhưng mà thường thường thì đối với những cái đề tài tham sân si thì các vị giảng sư rất là hiểu về vấn đề này. Thành ra con ở đây thì con muốn đặt một câu hỏi đến đại đức Tuệ Quyền á. Vậy thì đối với tham sân si này đó, thì nếu mà mình gọi chung lại là tâm bất thiện, mà tham sân si này gọi chung là tâm bất thiện. Vậy thì ở đây con xin thỉnh đại đức Tuệ Quyền quan hỷ thảo luận dùm, do những cái nguyên nhân nào mà có người thì dễ dàng sanh khởi tâm bất thiện, nhưng mà cũng rất là có người rất là khó khăn lắm mới sanh khởi tâm bất thiện. Cũng như quý vị thấy rằng ngày xưa đó, khi mà chúng tôi đi học đó, thì khi mà có những cái người bạn bè, bây giờ thì mình mới biết người ta là bạn bè xấu, có nghĩa là người ta xúi mình trốn học, thì quý vị biết rằng đối với chúng tôi hãy là xúi là chúng tôi trốn. Nhưng mà có những người bạn đó, quý vị biết không, là mình năn nỉ dữ lắm, mình năn nỉ rồi mình dụ dỗ bằng cách này cách kia, thì cái người đó người ta mới chống chung với mình. Thật sự chúng tôi cũng thấy rất là ngộ. Có nhiều khi quý vị biết không, chúng tôi đi chơi thì có những cái người ví dụ như là chừng nào mà mình bao người ta uống nước thì người ta mới đi chung mình, còn ngoài ra thì người ta cứ ngồi ở nhà người ta chơi như hoài, người ta cũng như là chúng tôi có bốn cái người bạn kia và bốn cái người bạn đó là bốn anh em con trai ở nhà hết. Mà quý vị biết rằng bốn người đó toàn là tối ngày cứ nằm ở nhà anh em chơi chung nhau vậy thôi. Khi nào mà chúng tôi rủ đi uống nước thì đi, còn mà hãy mà chúng tôi không rủ, không bao giờ những người đó rủ mình. Thì sau này chúng tôi đi tu rồi chúng tôi mới thấy mấy người đó rất là hay, phải nói rằng họ cái tâm họ rất là vững. Thành ra ở đây thì con muốn thỉnh đại đức đại quyền quan hỷ thảo luận dùm cái điều này. Tại sao có những người dễ dàng sanh cái tâm bất thiện, nhưng mà có người thì rất là khó sanh lên những cái tâm bất thiện, do mình gần gũi với người xấu hay là do cái điều kiện gì? Con xin thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thà dạ.
Nam mô Bụt Thà dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Tha dạ. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ mô Phật, quý vị nghe rõ là sa thú. Kính lễ đến đại đức có Pháp Tính, đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tín hữu quý sư cô cùng chư Phật tử và kính chào đến sư Lý Pháp. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, quả thật vậy, ở trong kinh thì nhất là bên trong kinh thần của vị Diệu Pháp thì phải nói rằng là cái tâm tham, tâm sân, tâm si, thì ở tâm sân chúng ta thấy nó rất là nặng, nó rất là dữ dằn, nhưng điều mà ở đó nó sẽ dễ dàng có thể chúng ta tiêu diệt, chỉ là chúng ta diệt trừ nó nhanh hơn là tâm tham, hơn là và đặc biệt là tâm si thì cực kỳ khó khăn. Thì cái nguyên nhân mà chúng nó thuộc về cái chủng bất thiện hay là căn tánh thiện hay là bọn bất thiện, hay bọn bất thiện nó có mặt khi mà tham có mặt thời cũng si có mặt, bởi vì si là gốc, mà sân có mặt thời cũng có si, bởi chính vì thiếu hiểu biết, thiếu cái minh sát, không biết đây là cái sự đau khổ, không biết đây là cái tội lỗi, cho nên chúng sinh mới làm, chúng sinh mới thọ hưởng, hay chúng sinh mới làm các cái điều tội lỗi, thì gọi là cái nguyên nhân mà dẫn đến cái mà sinh tử, cái mà đau khổ, cái mà chúng sinh khổ sầu, cái mà chúng sinh tạo các ác bất thiện pháp. Thì trong sinh thần của vị Diệu Pháp gọi là có những cái nhân sanh tâm bất thiện. Một đó là thứ nhất là tâm không khéo tác ý, ayonisomasikara, tức là không khéo dùng tâm để cho tâm của chúng ta có cơ hội nó đón nhận, nó vui thích với các cái nghịch cảnh hay các cái điều ác. Và chính vì cho đó, cho nên thí dụ bây giờ tự nhiên người ta thấy mình, thấy người ta đá gà cái mình thích, tự nhiên mình thấy người ta đá cá cái mình thích, tự nhiên người ta thấy mình đánh, người ta thấy người ta đánh đập cái tự nhiên mình cảm thấy thích, vui thích với cái sự đau khổ của người, hay là cái sự vui thích ở trong cái sự chém giết vân vân. Thì những cách đó là tự nhiên chúng ta cảm thấy là do chúng ta không khéo tác ý. Đây là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai là Phật nói rằng ở như chú xứ không đúng, ở những chú xứ không có phù hợp, ở nơi nó phát sanh tâm khí tâm, ở nơi chú xứ đó mà chúng ta thấy những nơi đó mà trộm cướp, cái kiểu như nó không có an ninh, nó không có một cái ổn định về cái nơi chỗ mình ở, thì như thế thì dễ dàng tâm của chúng ta nó bị ảnh hưởng, nó bị một cái sự tác động rất là lớn. Nơi đó thường có nhiều cái chiến tranh, nơi đó thì có nhiều cái điều lộn xộn. Người ta nói rằng là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Đó là do những cái gì? Do những cái chúng sinh nó do cái nhân thân cận nó rất là lớn. Mà chính vì cái chỗ mà chúng ta có cái quan hệ, chúng ta có cái quen biết và chúng ta thấy như vậy, nếu như chúng ta không làm xấu như họ thì chúng ta không yên. Thì vậy chúng ta cũng đồng tâm làm xấu như họ, thế là chúng ta tạo cái bất thiện. Cho nên đây chính là cái chú xứ, ở những cái chú xứ không nên hay hoặc là không thích hợp. Và thân cận, cái điều thứ ba tức là chính là không có thân cận đến các cái bậc thiện trí thức, không có bậc thân cận với các bậc thiện nhân, mà chúng ta thân gần những cái người ác xấu, những người ác giới, những người ác trí, những người ác tuệ. Cho nên khi chúng ta thân cận với họ như vậy rồi thì chúng ta bị cái họ bị họ họ dẫn dắt chúng ta đi. Thì đây chính là cái điều hết sức là nguy hiểm. Cho nên vì vậy là chúng ta thấy gần mực thì đêm, gần đèn thì sáng. Mà ở với cái bạn xấu á, thân gần với cái bạn xấu hay thân gần với cái người xấu, thế thì chúng ta sẽ xấu, bởi vì chính vì cái nhân thân cận này họ dẫn, họ dắt, họ lôi, họ kéo chúng ta thế là chúng ta đi. Thì cho nên rồi chúng ta thí dụ bây giờ chúng ta thấy mấy cái người mà nghiện ngập, hay một cái người mà rượu chè bê bết, hoặc là có cái tâm sang đàn hoa sa đọa, ăn chơi cát tán vân vân, thì những cái tình huống khi chúng ta gần những người đó thì buộc họ lôi, họ kéo là chúng ta, thế là chúng ta phải đi theo cái chuyện của họ. Và thêm cái điều thứ năm nữa là chính là Đức Phật nói rằng đời trước không có cái thói quen làm phước, không có tạo cái điều thiện. Ở đây mới nói rằng cái Bắc Cái Tôn Minh Đức Sĩ Giác, cái thường cận của đời trước nó hết sức là quan trọng. Chúng ta không có thói quen đó, cũng như chúng ta thấy người mà có cái tâm khiếp sợ khi mà phải sát hại một chúng sinh, khi mà thấy máu nó đổ thì họ rất là sợ, họ thấy khiếp quá. Còn những người khi mà tại sao chúng ta thấy họ thấy máu đổ, họ hăng tiếp, đây chính là cái điều mà chúng ta cần phải có một cái sự suy nghĩ. Có nhiều người có tâm rất là tốt, có nhiều người phải nói rằng người ta nói máu không ở trong tim họ không có máu, có người họ ác mà họ ác độc mà sát thủ, mà phải nói là hạ đau không lưu tình, chúng ta gọi là hạ đau không lưu tình đó. Thì quả thật thì những người như thế thì cái lưu vị do cái nhân ác đời trước, do cái nhân ác của đời trước mà họ đã tạo cái việc ác, cho nên đời này họ gặp ác họ thích lắm, có nghĩa là ý nghĩa là một cái món ăn thói quen của chính họ. Và ngược lại, nếu chúng ta tạo một cái điều lành thì tự nhiên chúng ta gặp cái đó chúng ta sợ ngay, rất là sợ. Và vì vậy cho nên khi chúng ta có cái sự tu tập thì chúng ta phải nhớ rằng là mọi mọi việc làm, mọi mọi cái hành động gì, chúng ta nhớ rằng nếu như chúng ta ngồi mà chúng ta thấy chúng ta xu hướng theo người thì chúng ta hãy coi chừng, hay là chúng ta thấy cái tâm của chúng ta tự nhiên sẽ không thích nghi được. Quý vị biết, nếu như chúng ta có một cái duyên với Phật Pháp thì dầu chúng ta đi đường nào cũng về, cuối cùng chúng ta cũng quay về Phật Pháp. Mà nếu chúng ta thấy cái điều đó mà chúng ta hiểu, chúng ta có những cái cố chấp, chúng ta có những cái điều mà chúng ta không bỏ qua được, thì chúng ta biết rằng cái tâm tư của chúng ta đời trước chúng ta không có tu. Cho nên đời này nhiều khi người ta nói sắc bằng một câu, người ta làm mình giận, dầu vô tình hay là cố tình gì đó, mà chúng ta không cởi bỏ được, mà chúng ta mang nặng cái oan cái oán hờn, đây nó nhiều lắm quý vị. Chúng ta đã hiểu biết đạo, hiểu biết cái nhân sanh của những cái sự đau khổ rồi đó, nhưng điều khi mà nó xảy tới mà chúng ta thấy chúng ta không gì trừ được, thì chúng ta biết tự xét luôn là đời trước chúng ta không có tu, đời tới chúng ta không khéo tu và chúng ta không cố gắng, hay chúng ta phạm những cái điều tội lỗi, thì chúng ta biết rằng là do đời trước chúng ta cũng đã quen như vậy, và đời nay cái thói quen đó nó trở lại. Và chính vì cái chỗ đó cho nên ở đây Phật Pháp không chấp nhận cái vấn đề mà một cái bản năng cho rằng là chúng sinh là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Do cái tuổi trẻ nhỏ nó chưa có phát sanh một cách đầy đủ, do nó chưa có những cái ái tham và từ quá khứ nó hiện về một cách đầy đủ, cho nên chúng ta cho rằng là nó là cái tánh của nó có thiện, nhưng thật sự là tánh của nhỏ lớn gì nó cũng có thiện ác, nó xen kẽ. Nhưng nhỏ thì nó do nó chưa có cái kinh nghiệm, do nó chưa có phát khởi lên một cái việc ác mà mình làm của họ làm thôi, chứ sự thật là cái chủng ác của họ thì cuối cùng họ cũng sẽ làm. Và cái điều cuối cùng đó chính là cái gì? Kính thưa quý vị, tâm của chúng sinh luôn luôn chạy theo cái gì? Hướng mình theo cái sự tà bại, mà trong kinh gọi là Atamichabani thí, tức là cái tâm mà chúng ta hướng tà. Cái tâm hướng tà đây là chúng ta muốn trở thành mình phải hay, mình giỏi, mình phải trở thành anh chị trộm cướp, du côn du đảng, hoặc là mình trở thành tướng cướp, hay mình phải là làm ship lớn này nọ. Cho nên chúng ta vì cái tham vọng, vì cái mục đích bất chấp thủ đoạn, vì cái muốn cái chúng ta thành tựu đó, mà chúng ta sẵn sàng hạ đau, sẵn sàng dẹp bỏ tất cả để thành tựu cái mục đích và ý muốn của mình. Thì ở đây chính là cái gì? Con người như thế là con người hết sức là nguy hiểm. Bởi vì cái tâm hướng tà này, mà chúng ta thường thường cũng vậy nữa, coi như là đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn. Đây chính là tâm hướng tài. Chúng ta nhớ, muốn đạt được mục đích thì chúng ta bất chấp thủ đoạn. Cái bất chấp thủ đoạn đó chính là tâm của chúng ta hướng tà. Và muốn đạt mục đích đó, mục đích đó cái gì? Tức là lợi lộc, sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc, danh vọng quyền thế, địa vị, tiền bạc, sự nghiệp công danh, tất cả cơm áo gạo tiền, nói chung tất cả những mọi thứ đó thì chính là cái tâm của chúng ta hướng tà. Mà người như thế, đây là những nguyên nhân và hành động tạo ra những cái gì? Tạo ra những cái ác bất thiện pháp rất là lớn. Mà làm người tu Phật, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, chúng ta phải ngăn ngừa ngay cái nhân, ngay cái nhân, nhân sanh bất thiện ở hiện tại và nhân sanh bất thiện của tương lai, để chúng ta, để khỏi phải trả cái quả cho tương lai, cái hậu bổ nghiệp đời sau mà chúng ta mang đeo mang lấy, sợ luân hồi mà tống yểm cái hành vi, sợ cái sự đau khổ, sợ cái sự trả quả của nghiệp báo. Bởi vì tại sao mà chúng ta đừng nghĩ rằng cái gì không có có tự nhiên bao giờ cả. Tự nhiên mình nói rằng tự nhiên cái mình đi, cái mình bị chết, tự nhiên người ta đụng mình, tự nhiên người ta đánh và mình, tự nhiên người ta chửi mình, mình cho rằng là cái tự nhiên. Nhưng sự thật ra chúng ta thường thì chúng ta sẽ bị đau khổ bởi cái gì? Bởi chính gì? Chúng ta luôn luôn bị nô lệ cho tham ái, bị nô lệ cho cái lòng dục của chúng ta, cho nên chúng ta đau khổ và chạy theo nó, và thế chạy theo nó nhiều chuyện nào thì chúng ta sẽ đau khổ nhiều chuyện đó. Thì kính thưa đại đức Pháp Tính, xin có đôi điều xin thảo luận qua câu hỏi của đại đức như vậy. Nếu đức có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, sa thú. Còn xin kính tri ân đến đại đức Từ Quyên đã thảo luận câu vừa rồi do chúng con đặt ra. Thì kính thưa quý vị, thật sự là vậy. Chúng ta thấy rằng có những người dễ dàng bị cái người khác rủ rê. Có nghĩa là mình gần những người mà bất thiện, có tâm bất thiện nhiều, người ta rủ rê. Quý vị có biết có rất là nhiều lần khi mà chúng tôi đi ra ngoài đường thì thí dụ như thấy những người mà trẻ trẻ, người ta ngồi người ta uống bia thì mình thấy nó cũng dễ coi được tí xíu đi. Nhưng mà có những người lớn tuổi á, quý vị biết rằng là 50 mấy tuổi rồi, có xui da hoặc là có con có cháu rồi mà ngồi ở ngoài uống bia đó, thì mình nhiều khi mình thấy nó cũng rất là kỳ quý vị. Nhất là những cái quán mà thí dụ như là ở ngoài mặt đường á, những cái quán mà ở lề đường, ở cái cốc, ở dưới gốc cây á. Thật sự ra đó thì chúng tôi nghĩ rằng thí dụ như là người ta còn trẻ đó thì bị bạn bè rủ rê, xúi dục vân vân, nhưng mà thì chuyện đó mình cũng không nói rồi. Nhưng mà những người lớn mà bị như vậy thì phải nói rằng là rất là buồn. Vì sao vậy? Vì khi mà mình lớn rồi thì dù sao tuổi tác mình cũng đã có, kinh nghiệm mình cũng đã có rồi, mà bị rơi vào những cái trường hợp đó thì phải nói rằng là rất là đau lòng. Quý vị biết rằng ngày hôm nay đó mình học vậy thì ba cái tâm này nói về tham sân si. Vậy thì chúng ta mà muốn đoạn trừ đó thì chúng ta phải ráng cố gắng. Mình tuy rằng chưa được tâm đạo tâm quả để mà đoạn trừ thì chúng ta phải cố gắng, chúng ta dùng những cái pháp mà thuộc về pháp thiền để mà thay thế. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta thấy rằng Đức Phật nói pháp thiền, pháp thiện và pháp bất thiện nó như mặt trời mọc và mặt trời lặn, như bờ biển bên này và bờ biển bên kia. Có nghĩa là hai cái pháp này nó rất là cách xa nhau. Do vậy đó thì thường thường là nếu mà chúng ta thấy rằng tâm bất thiện mình nó sanh khởi thì mình phải ráng cố gắng làm sao mà cho tâm thiện nó sanh khởi để mà chúng ta thay thế mà đoạn trừ. Thì quý vị biết rằng ở đây thì do còn vài phút nữa thì chúng tôi cũng có một cái đôi lời để mà nói về những cái chuyện mà nó xảy ra ở bên Việt Nam. Quý vị biết rằng có những người người ta cũng lợi dụng vào những cái tín ngưỡng của tôn giáo. Có nghĩa là người ta nói rằng người ta sẽ dùng những cái câu bùa, câu chú này kia để mà người ta cũng như là người ta trù hoặc là người ta ém một cái cá nhân nào đó. Thì quý vị biết rằng thật sự ra đó, những người đó khi mà người ta hoang mang á, người ta lo sợ, thì người ta nó sẽ làm cho người ta cũng như là mất ăn mất ngủ, vân vân. Thì thay vào đó, đó nếu mà mình là một cái, những cái người như vậy á, quý vị biết rằng là lúc đó, đó chúng ta chỉ có rất là dễ, quý vị, chúng ta chỉ có niệm ơn Đức Phật thôi, là những người đó không làm gì được. Quý vị thấy ở trong kinh Tạng đó, Đức Phật nói á, này các vị tỷ kheo, khi nào mà có những cái sự mà kinh sợ, khiếp đảm, lông tóc dựng ngược khởi lên, hãy niệm danh hiệu của ta, niệm danh hiệu A-hang, Samma Sambuddho, vân vân. Thì những cái sự kinh sợ hốt hoảng đó liền tan biến. Mà quý vị biết rằng á, là đối với Đức Phật á, là một vị chứng đẳng chứng giác. À, Ngài không phải là như là những cái vị thầy hoặc là những cái người nào đó mà tự nhiên mà hứng lên mà xưng tán như vậy. Cái điều đó nó không phải, quý vị. Cái này là Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác. Nên khi mà Ngài nói ra đó là do đâu, quý vị? Do Ngài thành tựu những cái ân đức đó, hoặc là do với cái trí tuệ Ngài, Ngài thấy được cái năng lực đó, thành ra Ngài mới dạy cho các vị tỷ kheo. Và chúng ta có một cái niềm tin ngay đây á, thì nếu mà dù cho ai mà có hù dọa mình bằng cách nào đi nữa, nhưng mà hãy mà mình niềm bút thiện mình nó sẽ sanh khởi, mà hãy mà tâm thiện mình mà sanh khởi thì mình không có sợ cái gì. Quý vị biết rằng ở trong chùa của chúng tôi đó, có những cái vị thiện nam đó, rất là vui khi mà những cái vị đó, đó ở gần chư tăng, thành ra nghe chư tăng tụng những cái câu Nam Mô Tát Sát Phật Ngã Hoa Tô vân vân, hoặc là tụng về ân đức của chư Phật, nghe rất là quen đó quý vị. Thành ra những cái vị đó, đó khi mà đi đi ra bên ngoài chơi đó, nhiều khi đi uống cà phê hoặc là đi đâu đó, thì thấy ở trong quán cà phê có những người người ta xúm lại, người ta coi bói. Thì quý vị biết rằng là mấy cái anh thiện nam đó, đó cũng ngồi ở đó uống cà phê rồi cũng đi qua coi coi những người đó người ta coi như thế nào. Thì quý vị biết rằng là mấy chú thiện nam đó, đó khi mà qua bên đó ngồi để mà cho thầy bói người ta coi đó, thì mấy vị này niệm Phật. Mấy vị này cứ niệm thầm ở trong tâm mình á, niệm thầm ở trong tâm mình, bút thô á la hàng, bút thô, bút thô á la hàng. Quý vị biết rằng á, biết bao nhiêu lần như vậy, cái người mà coi bói người ta đứng dậy người ta đi luôn. Người ta đứng dậy người ta cũng như là bỏ đi về luôn người ta, chứ người ta không thể nào mà người ta ngồi đó được. Thành ra quý vị thấy rằng á, đối với những cái ân đức của chư Phật á, mà mình nhiều khi mình tụng kinh thường, mình thấy mình không biết được cái quay lực đó. Nhưng mà thật sự á, nếu mà có một lần nào đó, đó mà chúng ta có một cái chuyện gì nguy hiểm vân vân, chúng ta hãy nhớ chúng ta niệm những cái ân đức này, thì lúc đó mình sẽ biết được cái oai lực, hoặc là một cái sự tâm tâm của mình niệm, thì lúc đó mình sẽ nhận cảm nhận được rất là nhiều cái oai lực trong lúc mà mình niệm. Thì sẵn ngày hôm nay thì học cái đề tài này thì còn vài phút không có đủ cho câu thảo luận, thành ra chúng tôi chia sẻ về những cái gì mà chúng tôi gặp ở trong cái thời gian vừa qua đến các vị Phật tử đang có mặt ở trong Đâm. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chương trình sinh hoạt của Đâm Phật Pháp Bồ Tát Ân Má đã hết thời gian. Và ngày mai đó thì như giờ thường lệ đó là 8 giờ ở Việt Nam. Xin kính mời quý vị hãy quan tập vào ở trong Đâm Phật Pháp Bồ Tát Ân Má để nghe bài thuyết giảng của Thượng Tọa Tề Siêu. Một lần nữa, con xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và xin kính chúc các ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý ni sư và quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ có được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng và để băng hồi hướng, sau đó đóng rum. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Sa thu lành thai, chúng con thành kính tri ân đại đức Pháp Tính đã từ bi điều hợp chương trình ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá con Nhật Huỳnh, xin thay mặt đại chúng công đức, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Xuân Ngân Nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong tính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hưởng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Sukatan